Phu nhân, ý của ngươi là?
Độc Cô Tín nhíu mày. Đối với cái này nữ nhân, hắn không dám chút nào khinh thị. Nàng không chỉ có tu vi thâm hậu, mà lại thiên sinh lệ chất, vũ mị mê người, làm cho vô số nam nhân thần hồn điên đảo. Liên liên Huyết Ảnh Ma Tông tông chủ Hoàng Phủ Vấn, cũng là người ái mộ của nàng một trong. Chỉ cần nàng một câu, không biết có bao nhiêu tu vi cường đại nam nhân, nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa. Đây là sở quốc tu chân giới không thể nhất trêu chọc người. Lại, không có cái thứ hai. Liên thủ. Ngân phu nhân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, con ta tay cụt mối thủ, không thể không báo. Bây giờ sở quốc cảnh nội, có thực lực tông môn cơ hồ loại bỏ xong, hiện nay hiểm nghi lớn nhất địa phương, cũng chỉ thừa một cái. Độc Cô Tín cả kinh nói, sở quốc hoàng cung. Không sai, có thể nuôi dưỡng được loại kia thiên tài, ngoại trừ nội tình thâm hậu tông môn bên ngoài, cũng chỉ có hoàng gia. Ngân phu nhân sóng mắt lưu chuyển, hướng Độc Cô Tín nói, hoàng thành cao thủ đông đảo, vì gia tăng phần thắng, ta muốn mời ngươi cùng nhau đi tới. Yên tâm, nếu có thể tìm tới cái kia nữ kiếm tu, ta sẽ cho ngươi cơ hội cùng nàng công bằng đối kiếm. Độc Cô Tín rơi vào trầm tư. Lúc này, ông, hư không rung động. Đang phương đông hướng hảo quang tràn ngập, một đạo to lớn kỳ lân hư ảnh trên không trung ngưng kết mà thành. Cái này, Độc Cô Tín cùng Ngân phu nhân bọn người liếc nhau, đột nhiên đứng dậy. Trời hiện ra dị tượng. Đây là có người lĩnh ngộ thiên cổ hiếm thấy đại thần thông. Là kỳ lân bảo thuật. Ngân phu nhân trong mắt sát khí bắn tung tóe. Đây chính là cái kia chặt đứt con ta cánh tay nữ kiếm tu, nàng đạt được kỳ lân bảo thể về sau, tu thành cái này kỳ lân bảo thuật. Độc Cô Tín mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Tu vi cường đại thần thú, có thể sinh trưởng ra phù văn bảo cốt, điểm này tu chân giới người đều biết rõ. Nhưng là cái này phù văn tối nghĩa khó hiểu, nhân loại tu sĩ rất khó ngộ ra. Mà cô gái này kiếm tu đạt được kỳ lân bảo thể mới mấy ngày mà thôi, cũng đã hiểu được ẩn chứa trong đó bảo thuật. Như thế thiên tài, thực tế được xưng tụng là khoáng cổ tuyệt kim. Phía đông chính là sở quốc hoàng thành phương hướng. Ngân phu nhân sát ý bộc lộ, nắm chặt nắm đấm nói ra, ta hiện tại có thể khẳng định, cô gái này kiếm tu tuyệt đối ngay tại trong hoàng thành. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, Thiên Tinh Tông cũng rất bình tĩnh. Trần Phong mỗi ngày cũng như thường lệ bế quan. Duy nhất cùng dĩ vãng khác biệt chính là, cái kia năm tên đệ tử đến Tiên Thiên Động phủ tu hành thời gian, từ trước đó mỗi ngày một canh giờ, biến thành mỗi ngày 6 canh giờ. Như thế mang tới hiệu quả, chính là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngoại trừ Hải Phỉ Tư chưa bước vào trúc cơ chi cảnh, không cách nào cảm nhận được sư phụ trên thân đạo vận bên ngoài. Bốn người khác tu vi, liền như là mở hặc giống như. Cái này trời xế chiều. Tiêu Phàm đi tới Đại Kiếm Phong. Hắn mới vừa vào cửa, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Sư thúc môn hạ cái này nằm tên đệ tử, vậy mà tất cả đều bồi tiếp sư thúc trong động bế quan khổ tu. Đây chính là Đại Kiếm Phong tu luyện tập tục sao? Khó trách lục sư huynh có thể trở thành toàn tông cái thứ nhất kim đan đệ tử. Lúc này Trần Phong hỏi, Tiêu Phàm, ngươi này đến chuyện gì? Đệ tử là hướng sư thúc nói từ biệt. Tiêu Phàm tiến lên mấy bước, quỳ lệ tại đất nói ra, đệ tử nghe nói Giang Hạ Thôn có yêu thú càng quái, gây thai vạ bách tính, cho nên mới vừa nhận tông môn nhiệm vụ, chuẩn bị đi trảm yêu trừ ma, lịch luyện một phen. Con hàng này lại muốn bất hắc. Nhất định phải ngăn cản hắn. Trần Phong bấm ngón tay tính toán, lắc đầu liên tục nói, Giang Hạ Thôn yêu thú, thực lực cao hơn ngươi vô cùng, ngươi đi không khác chịu chết. Ngươi hẳn là đi trên sông thôn yêu thú, thực lực vừa lúc là đối thủ của ngươi. Sư thúc thần toán, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Tiêu Phàm âm thầm giật mình. Khó trách sư phụ gần nhất thường xuyên cảm thán, nói sư thúc có thể biết trước. Hắn chân không bước ra khỏi nhà, vậy mà liền có thể tính ra Giang Hạ Thôn yêu thú thực lực bao nhiêu, thủ đoạn như thế. So sánh cái khác trưởng lão không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần đi. Nhớ lấy, ngàn vạn không thể đi Giang Hạ Thôn, nếu không ngươi liền không về được. Trần Phong lần nữa căn dặn một tiếng, bỏ mặc nói, đi thôi. Đệ tử cẩn tuân sư thúc dạy bảo. Tiêu Phàm nói lời cảm tạ về sau, đứng người lên ly khai Đại Kiếm Phong. Hắn ở trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt trước khi đi tìm đến sư thúc chia tay, mới né qua một kiếp, nếu không lô mãng xông vào Giang Hạ Thôn, đưa đi cho yêu thú làm đồ ăn, vậy coi như quá oan buồn. Tung Bay Nhu, ngươi tiến lên đây. Trần Phong cảm giác được Tiêu Phàm khí tức đã đi xa, liền ngáp nói, ngươi thay đổi tông môn phục sức, cải trang xuất hành, thay vi sư đi một chuyến Giang Hạ Thôn. Diệp Phiêu Nhu sững sờ. Sư phụ không đồng ý Tiêu Phàm đi, lại làm cho nàng đi. Trần Phong tiếp tục nói ra, Giang Hạ Thôn yêu thú, Tiêu Phàm không phải hắn đối thủ, nhưng lấy thực lực của ngươi, lại vừa vặn có thể áp chế nó. Còn có, vi sư gần nhất muốn ăn trứng chim, ngươi chém giết yêu thú về sau. Đem trong núi trứng chim đều vơ vét tới. Đệ tử tuân mệnh. Diệp Phiêu Nhu chắp tay lĩnh mệnh. Trần Phong nhìn nàng một cái, ngươi nhanh đi mau trở về, không cần hướng tông môn báo cáo chuẩn bị, miễn cho lãng phí thời gian làm trễ nải tu hành.
Vâng.
Diệp Phiêu Nhu đứng dậy rời đi. Trần Phong nhìn về phía cửa động, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Không đồng ý Tiêu Phàm đi Giang Hạ Thôn, lần này chỗ bỏ qua cơ duyên, hẳn là lại có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nguy hiểm chỉ số. Chương 19, cũng không phải là đồ đệ không phải người, chỉ đổ thừa sư phụ quá mê người. Chương 19, cũng không phải là đồ đệ không phải người, chỉ đổ thừa sư phụ quá mê người. Tiêu Phàm cùng Diệp Phiêu Nhu lần lượt xuống núi. Một cái đi trên sông thôn, một cái đi Giang Hạ Thôn. Mà cùng lúc đó, một tin tức tại sở quốc tu chân giới lưu truyền sôi sùng sục. Hoàng Phủ Giang từ khi tại Lạc Thần Sơn thảm bại về sau, dẫn theo hai tên thủ hạ Tống Tư cùng Tống Minh, một đường chinh phạt, hết hạn hiện nay đã thu phục ba cái thực lực yếu nhất chính đạo tông môn. Thái Hòa Tông, Hạ Thủy Tông, Thượng Sơn Tông. Cái này ba cái tông môn, là sở quốc tu chân giới đếm ngược trước ba. Trong môn phái liền một cái nguyên anh cao thủ cũng không có. Bây giờ Hoàng Phủ Giang thủ hạ người, đã tăng trưởng đến hơn 200 người. Trong đó kim đan cao thủ cũng có gần 10 cái. Thanh Dương chân nhân nghe được tin tức này về sau, lúc ấy liền cấp nhãn. Sở quốc tu chân giới tất cả chính đạo tông môn thực lực, Thiên Tinh Tông vốn là xếp tại đếm ngược thứ 5. Bất quá theo Thanh Sơn Tông bị diệt về sau, liền xếp tại đếm ngược thứ 4. Mà lúc này, đã thành thứ nhất đếm ngược. Bởi vì hạng chót ba cái kia, tất cả đều bị Hoàng Phủ Giang cho thu phục. Hắn không cần nghĩ đều có thể đoán được, Hoàng Phủ Giang mục tiêu kế tiếp, khẳng định là hắn Thiên Tinh Tông không thể nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thanh Dương chân nhân gấp như là kiến bò trên chảo nóng, trước tiên chạy tới Đại Kiếm Phong, tiểu sư đệ, nếu không chúng ta cử tông di chuyển, sớm làm chạy trốn a. Không phải hắn sợ, mà là hắn rõ ràng biết rõ, Hoàng Phủ Giang cha là Hoàng Phủ Vấn, Huyết Ảnh Ma Tông tông chủ. Coi như bọn hắn thắng Hoàng Phủ Giang, cũng tuyệt không phải Huyết Ảnh Ma Tông đối thủ. Hai cái tông môn thực lực căn bản không có ở một cái cấp bậc bên trên. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. Một, hưng phấn cười to, sư huynh ngươi hiểu ta à? Mau mau thu dọn đồ vật, chúng ta hiện tại liền chạy. Ly khai nơi thị phi này, về sau toàn tông lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà. Hai, lên án mạnh mẽ trưởng môn, sợ hàng, người chết chứng hướng lên trời, có gì phải sợ. Ba, thần bí âm hiểm cười, lập tức đem Tiêu Phàm gọi trở về, nhường hắn nên chiến hoàng vừa sông, hắn tiềm lực vô hạn, có thể một cái đỉnh vạn. Trần Phong nhìn xem nhảy ra tuyển hạng, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn tại cân nhắc thực lực, từ đó làm ra phán đoán chính xác. Dù sao chuyện bây giờ dồn đến trên đầu, hắn muốn tránh đi cơ hội là không thể nào, trừ phi thật chạy trốn. Sợ hàng, người chết chứng hướng lên trời, có gì phải sợ? Trần Phong ngẩng đầu đỡ ngực, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Thanh Dương chân nhân. Thanh Dương chân nhân ngộng. Cứng như vậy tức giận, lại là từ tiểu sư đệ bên trong miệng nói ra được. Hắn có chút khó có thể tin. Dù sao hắn lần trước muốn xuất thủ đối phó Hoàng Phủ Giang, có thể tiểu sư đệ lại sợ một nhóm, thậm chí không chút nào muốn mặt nói hắn muốn chạy trốn. Trước đây sau cách xa nhau vẫn chưa tới một tháng, làm sao đột nhiên liền cứng lên. Người nghiêm túc. Thanh Dương chân nhân lặp đi lặp lại xác nhận lấy đáp án. Tiểu sư đệ đột nhiên biến thành xương cứng, hắn còn có chút không quá thích ứng. Trần Phong gật đầu nói, hết thể có ta ở đây, sư huynh ngươi liền gối cao không lo đi. Có lời này của ngươi, ta an tâm. Thanh Dương chân nhân ly khai Đại Kiếm Phong thời điểm, cả người nhìn qua rõ ràng buông lỏng không ít. Trong lòng của hắn treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Tiểu sư đệ cẩn thận như vậy người, cho hắn như thế khẳng định trả lời chắc chắn, vậy liền chứng minh hắn có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Hoàng Phủ Giang bọn người. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, mị lực giá trị 10.086 điểm. Trần Phong cũng không vui vẻ. Hắn bản thân tiểu đã rất đẹp trai, còn muốn cái này mị lực để làm gì? Dư thừa. Hắn chỉ muốn thiên hạ vô địch, chỉ muốn trường sinh bất tử. Ta muốn cái này mặt đẹp trai để làm gì? Đưa tay vô vô tự mình gương mặt, Trần Phong bất đắc dĩ thở dài. Một lát sau hắn lấy ra vận rủi phù. Đây là trước đây ngăn cản Thanh Ảnh tiên tử tiến về Lạc Thần Sơn tiếp ứng Diệp Phiêu Nhu lúc lấy được ban thưởng. Vận rủi phù, viết lên đối phương danh tự cùng thân phận, có thể để vận rủi bạn thứ nhất sinh. Chú thích, duy nhất một lần vật phẩm, lại khí vận chi tử ngoại trừ. Nhìn xem hệ thống đối vận rủi phù chú thích, Trần Phong lần nữa cười. Nếu là không có cái này đồ tốt, hắn thật đúng là không dám tùy tiện đối phó Hoàng Phủ Giang. Dù sao cha của hắn thực lực không thể khinh thường. Trần Phong đem pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, tại vận rủi trên bùa viết xuống một hàng chữ. Hoàng Phủ Vấn, Sở Quốc Huyết Ảnh Ma Tông chi tông chủ. Bút lạc trong nháy mắt, hắn đem vận rủi phù hướng không trung quăng ra, một thoáng thời gian lá bùa vỡ nát, hóa thành một đạo lục quang, chui vào ở ngoài ngàn dặm, chính bản thân chỗ Sở Quốc Hoàng Thành Hoàng Phủ Vấn thể nội. Ừm. giờ phút này tay thuận nâng tiên hoa, chuẩn bị đi quỷ liếm ngân phu nhân hoàng phủ vấn nhướng mày. Hắn cảm giác thể nội một cỗ ý lạnh đánh tới, có thể vận công quan sát bên trong thân thể về sau, nhưng lại không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn lắc lắc đầu, cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Thật tình không biết, vận mệnh của hắn theo giờ khắc này bắt đầu, sẽ bị triệt để sửa chữa bốn. Đại kiếm phong bên trên, Trần Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hoàng phủ vẫn không tì vết phân thân, như vậy đối phó hoàng phủ Giang đám kia yếu gà hắn vẫn là có lòng tin. Dù sao hoàng phủ Giang thực lực bản thân chỉ là kim đan, mà bên cạnh hắn tu vi cao nhất tống tư, cũng chỉ là nguyên anh tầng 2. Trần Phong xuyên qua sau mặc dù là bắt đầu từ số không tu luyện, một mực không cùng cường địch động thủ một lần, mà lại hắn chỗ tu luyện hỗn độn quyết, tựa hồ cũng cùng bình thường tu chân công pháp khác biệt, cũng sẽ không kết thành kim đan cùng nguyên anh các loại. Nhưng hắn đoán chừng, lấy bây giờ tu vi, đối phó nguyên anh tầng 2 tống tư vấn đề không lớn. Nếu là đánh lén, miểu sát cũng có thể. Dù sao từ khi kịch bản đi vào quỹ đạo về sau, hắn cơ hồ là đem tăng trưởng công lực hỗn nguyên đan là linh thực ăn. Mà lại, hắn khẳng định sẽ đánh lén. Bởi vì chỉ có cẩn thận, mới có thể sống đến càng lâu bốn. Giang Hạ Thôn. Diệp Phiêu Nhu đến nơi này về sau, thông qua tìm hiểu rất nhanh liền tìm được gây thai vạ thôn dân yêu thú. Kia là một cái trúc cơ tầng 8 yêu thú. Nàng tu vi cảnh giới mặc dù ổn ép cái này yêu thú, nhưng là yêu thú da dày thịt béo, muốn phá nó phòng cũng không dễ dàng. Phí hết gần nửa canh giờ mới đem chém giết. Lúc này nàng nhớ tới sư phụ lời nhắn nhủ sự tình, nhường nàng đem phụ cận núi rừng bên trong trứng chim, tận diệt toàn bộ mang về. Các thôn dân cảm kích Diệp Phiêu Nhu diệt trừ yêu thú ân tình, nhao nhao hỗ trợ lục soát trong rừng trứng chim. Vô luận là trên cây vẫn là trong động, tất cả đều bị vơ vét không còn gì. Nửa thiên hạ tới. Tại các thôn dân trợ giúp dưới, Diệp Phiêu Nhu thu được 1,230 mai trứng chim. Có lớn có nhỏ, nhan sắc cũng đều không tương đồng. Hẳn là đủ sư phụ ăn đi. Diệp Phiêu Nhu chia tay thôn dân, hài lòng ly khai thôn. Là nàng trở lại đại kiếm phong lúc, đã là sáng sớm hôm sau. Sư phụ, đệ tử trở về phục mệnh, những này là ngài muốn trứng chim, ngài nhìn xem có đủ hay không, không đủ ta lại đi tìm thêm nhiều. Diệp Phiêu Nhu đang khi nói chuyện mở ra chữ vật giới chỉ, đem hơn 1.000 trứng chim chất đống trên mặt đất. Trần Phong hài lòng gật đầu, bỏ mặc nói, làm không tệ, ngươi lại đi xuống đi. Diệp Phiêu Nhu không có trả lời. Nàng giờ phút này chính nhất mắt không nháy mắt nhìn xem Trần Phong, ánh mắt có chút say mê. Nàng vừa rồi đột nhiên phát hiện, sư phụ trên thân ngoại trừ kia câu thông thiên địa pháp tắc đạo vận bên ngoài, tựa hồ lại nhiều một loại đặc thù mị lực, nhường nàng nhìn lên một cái liền cảm xúc bành trướng, không nhịn được muốn nhìn lén. Thế gian vì sao lại có sư phụ như vậy tuấn lãng nam tử? Diệp Phiêu Nhu nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Nàng biết rõ, lòng hiếu thảo của mình biến luận. Nhưng nàng không có chút nào tự trách. Đối mặt như thế phong thái tuyệt thế nam tử, ai không muốn nhìn nhiều vài lần. Nàng cảm thấy đây không phải lỗi của nàng. Cũng không phải là đồ đệ không phải người, chỉ đổ thừa sư phụ quá mê người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, 20, nhân vật chính thần sủng trứng. Chương 20, nhân vật chính thần sủng trứng. Diệp Phiêu Nhu ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lúc này bên cạnh truyền đến Trần Phong tăng thêm ngữ khí thanh âm, vi sư trên mặt có hoa sao. Càng nhìn như thế nhập thần. Sư phụ thứ tội. Diệp Phiêu Nhu lấy lại tinh thần, cả kinh toàn thân khẽ run rẩy, hoảng không lựa lời nói, đệ tử chỉ là ngấp nghẽ sư phụ đẹp. Không đúng, ý của ta là, ta. Nàng bối rối phía dưới, nhất thời cũng không biết nên như thế nào rào biện. Cái này đáng chết mị lực. Nhìn đem cô gái này đổ đệ cho mê. Trần Phong trong lòng thầm mắng. Cái này thời điểm tránh hiểm tuyển hạng lần nữa nhảy ra. Một, đi qua đưa nàng ôm vào lòng, hôn lên môi của nàng. Thừa cơ cho nàng trên một đường sinh lý quá trình, hết thảy đều không nói bên trong. 2. Giận dữ mắng mỏ nàng, lớn mật nghịch đồ, lại dám đánh vi sư chủ ý, phạt ngươi đi chọn 3 năm lớn phân. 3. Lui ra. Trần Phong quả quyết lựa chọn thứ 3. Mặc dù hắn là nguyên tác giả, cũng không biết rõ trước hai đầu đến cùng sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng là, cái này rõ ràng không phù hợp hắn điệu thấp tu hành phương châm. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng. Đỉnh cấp luyện khí bí tịch khí kinh một bản. Nguy hiểm thật. Đỉnh cấp bí tịch ban thưởng, có thể thấy được lần này chỗ tránh đi kiếp nạn, tuyệt đối là có thể trực tiếp nguy hiểm cho sinh mệnh. Trần Phong trong lòng thất kinh. Nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, Diệp Phiêu Nhu đến cùng có thể tạo thành nguy hiểm gì. Làm cho người khó hiểu. Bất quá nói tóm lại, có thể được đến một bản đỉnh cấp luyện khí bí tịch, Trần Phong vẫn rất cao hứng. Hắn đã sớm muốn học tập luyện khí, cường hóa tự thân trang bị. Chỉ là khổ vì không có thượng thừa luyện khí chi pháp. Dù sao Thiên Tinh Tông loại này yếu gà môn phái, là không có cái gì đồ tốt. Mà Tiêu Phàm luyện khí kỳ ngộ, chí ít còn muốn mấy chục năm sau mới có thể xuất hiện, hắn lúc này nghĩ lấy ra cơ duyên cũng không thể nào. Đệ tử cáo lui. Diệp Phiêu Nhu len lén mắt liếc sư phụ, lưu luyến không rời xoay người đi. Trần Phong cũng không nóng lòng học tập khí kinh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất kia một đống trứng chim. Có lớn có nhỏ. Đã có phổ thông phàm chim chi trứng, cũng có yêu thú trứng. Trong đó nhỏ chỉ có ngón tay lớn nhỏ, lớn thì không sai biệt lắm có bóng rổ lớn. Trần Phong một bên quét mắt, trong lòng hồi tưởng lại tự mình trước đây gõ chữ lúc, miêu tả Tiêu Phàm tại Giang Hạ thôn thu hoạch được kỳ ngộ kia đoạn lời nói. Cái này trứng toàn thân đỏ chót, hẹn trái bưởi lớn nhỏ, nhìn không ra ra sao chủng loại. Nhưng là Tiêu Phàm có một loại trực giác, hắn cảm giác cái này trứng bên trong chỗ dựng dục sinh mệnh, tuyệt phi phàm loại này. Thật cầu huyết. Chính Trần Phong cũng nhịn không được chửi bậy. Trước đây viết thời điểm không cảm thấy, bây giờ trở về nhớ tới, cái này cái gọi là trực giác thực tế quá tủ. Liền ngươi. Trần Phong rất nhanh liền tìm được trong nguyên tắc chỗ miêu tả viên kia trứng. Mặc dù tổng số có hơn 1.200, nhưng là trái bưởi lớn nhỏ trứng cũng không nhiều, mà toàn thân đỏ chót, càng là chỉ lần này một khỏa. Trần Phong cầm tại trong tay cẩn thận cảm thụ một cái. Đã không có phát đương nhiệm có gì khác thường, cũng không có trong nguyên tắc Tiêu Phàm cái chủng loại kia trực giác. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn không có nhân vật chính quang hoàn, không có khả năng giống nhân vật chính như thế, gặp được bảo vật liền sinh ra mê chi trực giác. Thu hoạch được thần sủng trứng một cái, cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, ban thưởng, thượng phẩm hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trướng 12 năm tu vi. Liền cái này. Trần Phong một mặt thất vọng, chuẩn bị tiện tay đem ném vào bên trong miệng, lại đột nhiên chú ý tới thượng phẩm cùng 12 năm mấy chữ này. Liền cái này. Trần Phong hít sâu một hơi. Đây là lần thứ nhất thu hoạch được thượng phẩm hôn nguyên đan. Trước kia cái từng thu được phổ thông hôn nguyên đan, cùng trung phẩm hôn nguyên đan, xem ra cướp đi thần sủng trứng, đối Tiêu Phàm chèn ép quả nhiên là không gì sánh được to lớn. Dựa theo thời gian suy tính, ngươi hẳn là còn muốn đoạn thời gian khả năng pha xác. Trần Phong tỉnh táo lại về sau. Đem thần sủng trứng thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó thi triển truyền âm thuật, đem 5 tên đệ tử toàn bộ triệu tập tới. Các ngươi 5 cái, mang lên cái này đống trứng đi dưới núi, chọn mấy cái yêu thú trứng tiến hành vũ nhục, tỉ như dùng nước tiểu tư nó các loại, nếu có kỳ đồng tộc yêu thú tại phụ cận, tất nhiên sẽ chạy đến nghị cách cứu viện, các ngươi thừa dịp này cơ hội tiến hành thực chiến huấn luyện. Vâng, sư phụ. Đám người hưng phấn đáp ứng. Nhất là Diệp Phiêu Nhu, trong lòng càng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sư phụ nhường nàng mang những này trứng chim trở về, cũng không thật là vì ăn, mà là muốn cho bọn hắn cung cấp lịch luyện cơ hội. Sư phụ thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bất quá cái này dùng nước tiểu tư trứng chim nhiệm vụ. Vẫn là giao cho sư huynh cùng các sư đệ đi, nàng cũng không có bản lĩnh này. Lúc này Hải Phỉ Tư hỏi, sư phụ, đệ tử có chút lo lắng, nhóm chúng ta làm như thế, có thể hay không chọc giận bọn chúng tộc quần tiền bối cao thủ, đến đây trả thù. Không sao. Trần Phong quét mắt trên đất trứng chim. Những này chủng tộc phổ biến tư chất không cao, từ xưa đến nay cũng không có đi ra cao thủ, không cần phải lo lắng. Thân là tác giả, điểm này Trần Phong không gì sánh được khẳng định. Nào chủng tộc có cao thủ, nào chủng tộc là không có chỗ dựa, hắn tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Đa tạ sư phụ khổ tâm, đệ tử cái này mang sư đệ các sư muội xuống núi, ấn kế hoạch tiến hành huấn luyện. Lục Đông Bằng đem trên mặt đất trứng chim thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó lại hạ thấp người lui lại mấy bước, dẫn đám người ly khai động phủ. Vừa ra cửa, Diệp Phiêu Nhu liền nhịn không được hỏi, các ngươi có phát hiện hay không, sư phụ biến hóa trên người. Nàng suy nghĩ thật lâu cũng không muốn minh bạch. Sư phụ làm sao lại đột nhiên trở nên mê người như vậy? Kia tuyệt thế phong thái, chỉ có thể đứng xa nhìn lại không thể bỏ bỡn, nàng mỗi lần nghĩ đến việc này, đều sẽ nhịn không được nước mắt theo bên trong miệng chảy ra. Đám người liếc nhau về sau, cũng lần lượt gật đầu. Sư phụ có thể là tu vi lại đạt đến một cái độ cao mới, cho nên tinh thần khí chất cũng theo đó thăng hoa. Lục Đông Bằng mặt mũi tràn đầy hướng tới nói. Sư phụ phong thái vô thượng, liền liền hắn cái này nam nhân đều không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Hải Phỉ Tư túi đầu không nói. Đối với sư phụ sắc đẹp, nàng cũng không nhịn được nghĩ nuốt nước miếng. Nhưng là nàng sẽ không nói. Dù sao nàng trước kia luôn nói sư phụ sợ, nếu như cái này thời điểm đột nhiên tán dương, khẳng định sẽ bị các sư huynh trò cười bốn. Một bên khác, Tiêu Phàm từ với tu vi thấp. Đi đường tốc độ chậm, cho tới giờ khắc này mới đến trên sông thôn. Hắn vào thôn đi sau hiện trong thôn tuy có yêu thú càng quái, nhưng thực lực cũng không mạnh, lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng là liên chạm hai đầu yêu thú về sau, yêu thú đầu lĩnh trở về. Đầu này dẫn thực lực cường đại, so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là hơi mạnh hơn một chút mà thôi, cũng không có cái gì nghiền ép tính ưu thế. Mà một trận ác chiến về sau, Tiêu Phàm lại đột phá. Nguyên bản chiếm thượng phong yêu thú, ngược lại thành hắn phá cảnh đá mài đao, bị hắn thành công phản sát. Khó trách sư thúc để cho ta tới nơi này, đại khái hắn đã sớm tính ra đến, đầu này yêu thú là ta phá cảnh bàn đạp. Tiêu Phàm âm thầm mừng rỡ. Sư thúc trong lòng nàng hình tượng, trở nên càng thêm cao lớn vĩ ngạn. Chia tay thôn dân về sau, hắn bắt đầu trở về tông môn. Nhưng mà ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Hắn mới vừa ra trên sông thôn, liền đối diện đụng phải gần nhất tiếng xấu bao lại Hoàng Phụ Giang, cùng hắn dẫn đầu đại quân đội. Thời gian nơi, tất cả đều là như vậy trùng hợp. Phảng phất như là có người tận lực an bài tốt. Thảo. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không ổn, quay người muốn chạy trốn, cũng đã trễ. Hoàng Phủ Giang thủ hạ số một manh tướng Tống Tư xuất thủ, trực tiếp đem hắn cho bắt sống đi qua. Chương 21, tự mình viết, không thể không vui. Chương 21, tự mình viết, không thể không vui. Ngươi là môn phái nào đệ tử? Hoàng Phủ Giang ánh mắt âm tà nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đánh giá trên người hắn phục sức. Tiêu Phàm cũng không phản kháng, thậm chí còn bình tĩnh lại. Bởi vì lần xuống núi này đến trên sông thôn lịch luyện, là sư thúc cho hắn chỉ minh lộ. Sư thúc thần cơ diệu toán, khẳng định đã sớm đã đoán được các hung. Hắn cảm thấy, coi như lúc này rơi vào Hoàng Phủ Giang trong tay, tự mình cũng nhất định có thể nhân họa đắc phúc. Sư thúc là tuyệt đối sẽ không hại hắn. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ đến, lúc này Tống Tư nói ra, thiếu chủ, người này phục sức ta nhận ra, là Thiên Tinh Tông đệ tử. Thiên Tinh Tông. Hoàng Phủ Giang lập tức cười lên ha hả. Sở quốc tu chân giới những này hạng chót tông môn, từng cái đều bị hắn diệt, kế tiếp liền đến phiên Thiên Tinh Tông. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hoàng Phủ Giang một tay lấy Tiêu Phàm sách tới phụ cận, tiểu tử, không muốn chết, liền đem Thiên Tinh Tông bố phòng tình huống, rõ ràng rành mạch cho lão tử bàn giao ra. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Thâm hận tự mình xuất sinh quá muộn, nếu là thượng thiên cho ta 20 năm, ta giết ngươi như giết chó. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Hoàng Phủ Giang giận tím mặt. Ba ba ba. Liên tiếp hướng Tiêu Phàm trên mặt quất ba bàn tay, cuối cùng xốc hắn lên liền hướng trong khe núi ném đi, muốn đem hắn tươi sống ngã chết. Tiêu Phàm chưa trúc cơ, không cách nào ngự kiếm phi hành. Nương theo lấy nào một tiếng, như là viên thịt giống như ngã tại khe núi cái khác loạn thạch bên trong. Hoàng Phủ Giang chân đạp phi kiếm, từ trên không nhìn xuống. Hắn có thể thấy rõ ràng, Tiêu Phàm thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên ngực còn cắm một cái không biết ra sao tính chất màu đen cây gậy. Rất rõ ràng. Cái này cây gậy nguyên bản ngay tại khe núi cái khác loạn thạch bên trong, Tiêu Phàm rơi xuống vừa vặn bị xuyên ngực mà qua. Lần này chết chắc. Hoàng Phủ Giang hài lòng gật đầu. Sau đó vung tay lên, dẫn đại quân đội tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Mà khe núi bên cạnh, cắm ở Tiêu Phàm trên ngực cây kia màu đen cây gậy, tràn ra trận trận đủ mọi màu sắc quang hoa, dần dần đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong, bộc lộ ra thần bí năng lượng 3 độ 4. Tiêu Phàm độ thiện cảm dâng lên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, ban thưởng, luyện khí kinh nghiệm 1. Đại kiếm phong. Trần Phong giờ phút này đang đứng tại đỉnh phong nhất, vận dụng thần thông xem nhìn xem dưới núi chúng đệ tử. Lợi dụng trứng chim hấp dẫn yêu thú tiến hành huấn luyện. Bất thình lình hảo cảm, nhưng hắn có chút chẳng biết tại sao. Tiêu Phàm hóng gió. Vô duyên vô cớ làm sao lại báo tố hảo cảm. Chẳng lẽ? Trần Phong dọa đến hoa cúc siết chặt, vội vàng lắc đầu phủ định cái này kinh khủng suy đoán. Hắn tam quan đoan chính, phẩm đức cao thượng. Hắn tin tưởng mình dưới ngòi bút nhân vật chính, cũng sẽ không có cái gì cường nhân khóa nam ý nghĩ. Giờ phút này dưới núi bên kia, trải qua ba tên nam đệ tử điên cuồng tư liệu. Đã có không ít yêu thú bị dẫn tới, bất quá những này yêu thú thực lực, mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ 9 tầng mà thôi, cùng Diệp Phiêu Nhu chiến cái lực lượng ngang nhau. Trừ nàng ra, Lý Hồng Nhu, Triệu Nhạc Hổ, Hải Phỉ Tư cũng đều tự tìm đến đối thủ. Duy chỉ có Lục Đông Bằng, chỉ có thể ở một bên áp trận. Đầu tiên là sợ sư đệ các sư muội có sai lầm, muốn bảo vệ bọn hắn an toàn. Thứ hai là những này yêu thú không có một cái nào đáng giá hắn xuất thủ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là đường đường kim đan chân nhân. Nếu là đi đến hồng trần phàm tục bên trong, kia ổn thỏa sẽ bị thế nhân tôn xưng là thượng tiên. Trần Phong nhìn nửa ngày, cảm giác có chút nhàm chán. Đang muốn quay người lúc. Đột nhiên một đạo hồng quang thiểm hiện, một cái toàn thân bao phủ liệt diễm cự điểu bay nhào mà đến, chính là một cái tu vi không kém hỏa vũ ưng. Hiện trường một trận kêu sợ hãi. Các đệ tử cũng sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được cái này hỏa vũ thân ưng trên kinh khủng khí tức. Liên liên Lục Đông Bằng đều có chút hoảng hồn. Đây là hắn bước vào kim đan về sau, lần thứ nhất gặp phải như thế cường đại đối thủ. Mắt thấy ánh lửa đánh tới, Lục Đông Bằng vội vàng nên kích. Vâng! Chân nguyên pháp lực cùng yêu khí va chạm. Cái này hỏa vũ ưng tu vi, đại khái kim đan tầng 2, so Lục Đông Bằng hơi mạnh. mà lại yêu thú trời sinh ra dày thịt béo, lại thêm nó kia một thân lông vũ, có thể xưng tốt nhất phòng ngự bảo giáp, nhường Lục Đông Bằng chịu không ít khổ đầu. Đấu hơn 10 chiêu sau. Xoẹt. Lục Đông Bằng trên mông chịu một móng vuốt, cả người nhào vào trên mặt đất té theo thế chó đớp cức. Trên đỉnh núi Trần Phong đem hết thể nhìn ở trong mắt. Thiên Tinh Tông mạnh nhất đệ tử. Liền cái này. Hắn khỏe miệng giật một cái, liên tiếp làm mấy cái hít sâu mới tỉnh táo lại. Không tức giận, không tức giận, do ta viết, do ta viết. Trần Phong an ủi tự mình dần dần nóng nảy nội tâm, nghiêng đầu sang chỗ khác trở về Tiên Thiên Động Phủ. Người mang cửu phẩm pháp khí Huyền Minh Kiếm, vẫn còn bị yêu thú đè lên đánh, hắn thật sự là nhìn không được. Đều do tự mình trước đây không có giao phó hắn chiến lược vô song thiết lập. Cái này đại khái chính là cái gọi là nhân quả báo ứng A. Trần Phong thở dài một tiếng. Khi hắn xuất ra khí kinh tiếp tục nghiên cứu luyện khí chi pháp lúc, phát hiện thu hoạch được luyện khí kinh nghiệm một về sau, nguyên bản rất xem thêm không minh bạch địa phương, lập tức tất cả đều dung hội quán thông. Mấy canh giờ về sau, Lục Đông Bằng đem trứng chim thu vào chữ vật giới chỉ, dẫn sư đệ các sư muội quay trở về trên núi. Bởi vì một thân vết máu, riêng phần mình đi rửa mặt một phen, mới vừa tới phía sau núi bái kiến sư phụ. Nhưng có thu hoạch. Trần Phong quét mắt chúng đệ tử. Chúng đệ tử liên tục gật đầu, nhao nhao bẩm báo tự mình chiến quả, nhìn ra được cả đám đều rất hưng phấn. Chỉ có Lục Đông Bằng mỉm cười. Hắn cảm thấy mình trải qua đặc sắc nhất, nhất định phải là áp trục vở kịch. Các loại các sư đệ sau khi nói xong, hắn mới mở miệng nói, cùng đệ tử giao chiến chính là cái kim đan tầng 2 hỏa vụ ứng, này ưng da dày thịt béo, lại tốc độ cực nhanh, nhưng đệ tử chỉ dùng 500 chiêu liền đem nó đánh bại, nó đào tẩu lúc còn thả ra ngoan thoại, ngày mai sẽ dẫn nó ca tới. Người rất quang vinh sao? Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi người mang Huyền Minh Kiếm, coi như gặp gỡ kim đan 3 tầng nhân loại tu sĩ, cũng không nhỏ phần thắng, vì sao đối mặt cái này hỏa vũ ứng lúc, lại chật vật như thế? Cái này, Lục Đông Bằng cười cười xấu hổ, là đệ tử thấy nó lực phòng ngự siêu cường về sau, có chút loạn phương thốn. Cái này hỏa vũ ứng thực lực, tại ngang nhau cảnh giới yêu thú bên trong, thực lực chỉ có thể coi là hạ đẳng mà thôi, lại có thể đem ngươi bức thành dạng này, xem ra các ngươi vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cần nhiều ma luyện a. Trần Phong thở dài, tiếp tục nói, sau này, các ngươi mỗi ngày 6 canh giờ tinh tu, 4 canh giờ thực chiến huấn luyện, 2 canh giờ nghỉ ngơi. Vâng, sư phụ. Chúng đệ tử thần tình kích động, bằng lòng không gì sánh được tích cực. Sư phụ chịu vì bọn hắn chế định tu luyện kế hoạch, đây là thiên đại hảo sự. Đám người nhao nhao ngồi xếp bằng, lực chú ý tập trung ở sư phụ trên thân, cảm nộ kia không ngừng diễn hóa thiên địa pháp tắc, tinh thần cảnh giới bắt đầu phi tốc thăng hoa. Tại cái này pháp tắc sen lẫn đạo vận bên trong, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sư phụ cường đại. Sư phụ đạo, bao quát thế gian hết thảy. Cái này thiên địa pháp tắc trong mắt hắn, phảng phất như là tiện tay viết lên điều. Có như vậy một máy mắt, bọn hắn thậm chí ở trong lòng hoài nghi, sư phụ có phải hay không là trong truyền thuyết sáng thế thần chuyển thế. Nếu không, hắn đối mảnh thế giới này đại đạo pháp tắc, như thế nào lĩnh ngộ như thế thấu triệt. Chương 22, ngươi không giảng võ đức. Chương 22, ngươi không giảng võ đức. Nửa đêm, giờ tí. Trần Phong quét mắt ngay tại tĩnh tu 5 tên đệ tử, đem ánh mắt ném đến trước mắt tuyển hạng bên trên. Đối mặt Hoàng Phủ Giang đánh lén, ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Lập tức thu dọn đồ vật chạy trốn. 2. Đi thuyết phục trưởng môn, cử tông đầu hàng, miễn thu chiến loạn nỗi khổ. 3. Chiếm trước tiên cơ, chủ động xuất kích, đánh hắn trở tay không kịp. Tên vương bắt đạn này cuối cùng vẫn là tới. Trần Phong trong lòng thầm mắng. Lựa chọn thứ 3. Phía trước 2 đầu rõ ràng không phù hợp hắn ngay từ đầu chế định bảo mệnh kế hoạch. Vô luận thu dọn đồ vật chạy trốn, vẫn là đầu hàng, đều sẽ hoàn toàn thay đổi nguyên tắc kịch bản chủ tuyến, đến thời điểm hắn tiên tri kịch bản ưu thế, liền triệt để đã mất đi. Các ngươi tốt sinh tu hành, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Trần Phong đang khi nói chuyện thân hình thoát một cái, người đã đi tới ngoài động. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, hàn băng lao thiết 666 gram. Trần Phong mừng rỡ trong lòng. Cái này hàn băng lão thiết là luyện chế đạo khí cùng linh khí thiết yếu vật liệu, không gì sánh được chân quý. Bình thường pháp khí chỉ cần gia nhập một chút xíu hàn băng lão thiết, liền có thể trực tiếp thăng cấp thành đạo khí, tài liệu này tại tu chân giới có thể nói là vạn kim khó cầu, nghĩ không ra đầu này ban thưởng, liền khoảng chừng 666 gram. Quả nhiên là cực kỳ trọng yếu một bước A. Trần Phong trong lòng cảm thán, bước lên phi kiếm hướng tông môn bên ngoài bay đi. Ngươi chuẩn bị đi tìm Hoàng Phủ Giang chủ động xuất kích, lúc này mặt ngươi lâm trở xuống lựa chọn. 1. Đi phía đông nam. 2. Đi hướng tây bắc. Trần Phong làm khó. Dù sao trong nguyên tắc Hoàng Phủ Giang không có tiến công qua Thiên Tinh Tông. Quỷ biết rõ hắn ở phương hướng nào. Bất quá gần nhất bị hắn diệt đi 3 cái kia tiểu môn phái, tất cả đều tại đông nam phương hướng, ấn lý tới nói, hắn hẳn là theo phía đông nam tới. Trần Phong lựa chọn đầu thứ nhất, hướng phía đông nam bay đi. Nguy hiểm chỉ số dâng lên, thỉnh thận trọng. Nhổ. Trần Phong vội vàng thay đổi kiếm đầu hướng phía tây bắc hướng phi đi. Ngươi thành công tránh hiểm, nhưng bởi vì lần thứ nhất lựa chọn sai lầm, ban thưởng không cho cấp cho. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lần này không phải dưới tình huống khẩn cấp lựa chọn, chọn sai đổi ý cũng còn kịp. Nếu là đụng tới cấp tốc sự tình, chọn sai kiệt nhưng là muốn mệnh. Muốn đánh nhau, thật khẩn trương. Trần Phong thì thầm trong miệng. Đây là hắn đi vào mảnh thế giới này về sau, 3 năm qua lần thứ nhất đúng nghĩa ly khai Thiên Tinh Tông phạm vi. Ước chừng bay 30 dặm sau. Phía trước rừng cây bên trong ánh lửa lấp lóe, tụ tập mấy trăm đạo bóng người. Đây không thể nghi ngờ là Hoàng Phủ Giang doanh địa, xem điệu bộ này hẳn là chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một phen, sau đó lại hướng Thiên Tinh Tông khởi xướng tập kích. Trần Phong rơi vào trong rừng, ẩn nấp khí tức sờ lên. Lần thứ nhất cùng người giao thủ, hắn nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Cũng không thể để cho người ta phản sát. Hắn chuẩn bị tìm thấy phụ cận, tìm ra bọn hắn tu vi mạnh nhất tống tư, sau đó lợi dụng pháp thuật thiểm hiện tiến lên, trực tiếp phát động công kích mạnh nhất, một kích miểu sát. Mà giờ khắc này doanh địa bên kia, tống tư cùng Hoàng Phủ Giang, cùng Tống Minh ngay tại nghị sự. Thiếu chủ, ta cảm thấy đêm nay tiến công so sáng mai muốn tốt. Tống tư sắc mặt ngưng trọng phân tích nói, vạn nhất nhường bọn hắn nhận được tin tức, sớm làm xong phòng bị, sợ rằng sẽ tăng lớn chúng ta tiến công độ khó. Hoàng Phủ Giang lắc đầu nói, chúng ta liên hạ ba cái tông môn, Thiên Tinh Tông khẳng định có nghe thấy, chỉ sợ sớm đã làm tốt phòng bị, chúng ta trễ đi đi sớm cũng không có gì khác biệt. Lại nói, Thiên Tinh Tông lại không rất cao tay, chỉ cần ngươi xuất thủ, bọn hắn cho dù có chuẩn bị lại có ngại gì. Thiên Tinh Tông dù sao cũng là đã từng xếp hạng đếm ngược thứ 5, không thể khinh địch. Tống Tư nghiêm mặt nói, theo ta được biết, 5 năm trước bọn hắn có một tên trưởng lao tiến vào Nguyên Anh Kỳ, mặc dù ta có nắm chắc có thể giết chết hắn. Nhưng chính diện giao phong, khó tránh khỏi muốn phí nhiều tay chân, nếu như là đánh lén liền đơn giản nhiều. Hắn lời còn chưa dứt. Chỉ cảm thấy phía trước không gian chấn động, một đạo che mặt thân ảnh trống rông xuất hiện. Thuấn Di. Tống Tư sắc mặt đại biến. Cái này thế nhưng là hợp thể kỳ cao thủ mới có thần thông. Cái này nho nhỏ sở quốc, làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế cường giả tuyệt thế. Xin hỏi tiền bối. Hắn cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, đang muốn lấy lòng thức đặt câu hỏi. Có thể lúc này, vị kia che mặt tiền bối trong bàn tay một thanh cây tăm lớn nhỏ kiếm bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành cao vài trượng, phun trào lên ngập trời song kiếm, như hãn hải sóng lớn đồng dạng hướng hắn đối diện thôn phệ mà tới. Quét lãng kiếm. Trần Phong vừa ra tay chính là sát chiêu. Tống Tư thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Thật mạnh kiếm ý. Hắn muốn tránh né, thế nhưng là tại đạo kiếm ý này phong tỏa dưới, thân thể như sa vào đầm lầy, động tác trở nên không gì sánh được chậm chạp. Kinh khủng sóng kiếm quét ngang mà qua. Tống Tư nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, Nguyên Anh phát ra một tiếng kêu rên, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Ngươi không giảng võ đức, làm đánh lén. Nguyên Anh phát ra phẫn nộ tinh thần ba động. Trần Phong trực tiếp một cái thiểm hiện, như là thuần di, xuất hiện tại 50 mét bên ngoài không trung, một kiếm đem Nguyên Anh đánh cho vỡ nát. Các ngươi dáng dấp xấu như vậy, còn sống cái gì kỉnh, cùng lên đường đi. Trần Phong lách mình rết trở lại doanh địa. Trong bàn tay quét lãng kiếm lần nữa huy động. Kinh khủng kiếm ý trực tiếp đem Hoàng Phủ Giang cùng Tống Minh nuốt chửng lấy. Mưa máu huy sái mà xuống. Hai người nhục thân ngay tiếp theo kim đan cùng một chỗ bị xoắn nát. Ba tên kẻ cầm đầu trong khoảnh khắc bị miểu sát. Kinh khủng như ta. Trần Phong hài lòng gật đầu. Ánh mắt quét về phía còn lại đám người kia, bản chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Trang bức xong liền chạy. 2. Tiếp tục giả vờ bức, bày ra mê cục, giá họa người khác. Trần Phong ngắn ngủi trầm tư về sau, lựa chọn hạng thứ 2. Dạng này có lợi cho nghe nhìn lẫn lộn, giảm bớt huyết ảnh ma tông bên kia đối Thiên Tinh Tông hoài nghi, từ đó giảm xuống nguy hiểm. Hắn cao giọng quát, ma tông ác tặc đã chết, các ngươi tự do. Đa tạ tiền bối. 9 tên lão giả nhanh chân đi đến đây, hướng phía Trần Phong chắp tay nói, chúng ta vốn là chính đạo người, thế nhưng nhận ma đầu bức bách, mới không thể không quy hàng, đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, mới lấy thoát khỏi ma chảo. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, ngày sau cũng tốt báo đáp. Những này chính đạo tông môn mặc dù thường có vắng lai, nhưng giờ phút này Trần Phong che mặt, lại tu cũng không phải Thiên Tinh Tông công pháp, bọn hắn căn bản nhận không ra. Ta chính là thay trời hành đạo Lương Sơn Hảo Hán, Võ Tòng, Võ Nhị Lang là. Trần Phong đang khi nói chuyện thân hình lóe lên, trực tiếp theo đám người ngay dưới mắt biến mất. Đồng thời, người thành công tránh hiểm, ban thưởng, hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Tại chỗ, bất luận là kia 9 tên lão bối tu giả, vẫn là thủ hạ những đệ tử kia, tất cả đều lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Thay trời hành đạo Lương Sơn hảo hán. Lương Sơn ở đâu? Là địa danh vẫn là tông môn? Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cái này môn phái, càng không nghe nói qua võ tòng danh hảo. Xem ra, là nhóm chúng ta cô lậu quả văn. Một tên lão giả cảm thán nói, bất quá khi vụ chi gấp, không phải cảm khái những này thời điểm, chúng ta phải tranh thủ thời gian mưu đồ bước kế tiếp đường ra mới được. Ba người chúng ta tông môn toàn bộ bị hủy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đầu nhập cái khác chính đạo tông môn. Chúng ta là đếm ngược trước ba tông môn, lúc này tức thì bị diệt môn, bỏ mặc ném hướng nơi nào, chỉ sợ đều sẽ làm cho người ta trào phúng. Cái này, trước hết nhất nói chuyện lão giả trầm tư một lát, nhìn về phía đông nam nói, nếu không, đi Thiên Tinh Tông. Bọn hắn cũng là đếm ngược hàng, cũng không thể chó chê mèo lắm lông a. Nói có lý. Chương 23, đây là ra ngoài đánh cướp. Chương 23, đây là ra ngoài đánh cướp. Sở Quốc Hoàng Đô. Một nhà thượng đẳng khách sạn bên trong. Ngân phu nhân cùng một tên che mặt trung niên nam tử ngay tại nghị sự. Đột nhiên loa một tiếng, che mặt nam tử trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, dòng máu theo lớp vải bố bên ngoài không ngừng nhỏ xuống, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn ngực quần áo. Ngân phu nhân cả kinh nói, tông chủ, người thế nào? Con của ta a. Hoàng phủ vẫn một tiếng kêu đau, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa đưa tại trên mặt đất. Từ khi cùng Hoàng phủ Giang phụ tử nhận nhau về sau, hắn ngay tại Hoàng phủ Giang thể nội gieo một đạo tinh thần lạc ấn, có thể thời khắc cảm nhận được Hoàng phủ Giang sinh mệnh trạng thái. Bây giờ Hoàng phủ Giang bỏ mình, hắn trước tiên liền cảm ứng được. Thậm chí Hoàng phủ Giang trước khi chết loại kia tâm tình tuyệt vọng, hắn đều có thể cảm động lây. Ác tặc, không cần biết ngươi là người nào, ta cũng chắc chắn đưa ngươi bắt tới toái thi vạn. Khu khu. Hoàng phủ vẫn cắn răng gầm thét. Kết quả lời còn chưa nói hết, lại bị nước bọt cho bị sặc. Đường đường Nguyên Anh đỉnh phong, nửa bước hóa thần cường giả, lại bị nước bọt cho sặc, cái này nói ra đều để người chê cười. Nhưng chuyện thần kỳ như vậy, lại chân thực phát sinh ở Hoàng phủ vẫn trên thân. Mà lại đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đoạn này thời gian hắn cảm giác tự mình dị thường không may, đi đường một ngày khoảng mấy lần, đi ra ngoài bị xe ngựa đụng, vén lên nữ nhân tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đi ngủ mộng du nhảy hố lửa, trời nắng bị sét đánh, các loại một hệ liệt chuyện xui xẻo, mỗi ngày ít nhất phải phát như ngũ 10 cái trở lên. Trong đó nhất làm cho hắn bất lực chính là, mỗi ngày ít nhất phải bị nước bọt sặc ở 5 lần. Mỗi lần sặc ở đều không ngừng khặc, thẳng đến khặc thổ huyết mới thôi. Mỗi nhả một lần máu, tu vi lại muốn ngã xuống một chút. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, chiếu tiếp tục như thế, tự mình sớm muộn muốn sống khặc chết. Mà lúc này, hắn liền nhi tử cũng đã mất đi. Tức chết. Khu khu. Ta vậy. Hoàng phủ vẫn lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, quay người phóng lên tận trời, về phía tây bên cạnh bay đi. Tông chủ, người đi đâu? Ngân phu nhân vội vàng đuổi kịp đi, hỏi, chúng ta không phải muốn chui vào hoàng cung, tìm kiếm cái kia nữ kiếm tu, là con ta ngân kiếm báo tay cụt mối thù sao? Hoàng phủ vẫn giờ phút này đang lửa giận ngút trời. Nếu là người bình thường hỏi như vậy, hắn nhất định đại phát lôi đỉnh. Nhưng là đối ngân phu nhân, hắn hận không thể quỳ trên mặt đất cho nàng liếm ngón chân, thật sự là giận không nổi. Cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Chỉ là hiện tại ta muốn về tông môn một chuyến, điều tra sát hại con ta chân hung. Ngân phu nhân kinh hỏi, thiếu chủ không có. Không có. Hoàng phủ vẫn nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chắc chắn đem hung thủ kia bắt tới, chém thành muôn mảnh, áp chế quốc dương. Phi. Hắn lời còn chưa dứt, không trung ngâm phân chim rơi xuống, đang rơi tại hắn trên miệng. Ngân phu nhân khỏe miệng giật một cái, thân thể có chút phát run. Nghiêm túc như vậy sự tình nàng không thể cười. Nhưng là thật là khó nhẫn. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cô, tông chủ gần nhất giống như phá lệ không may. Đại kiếm phong. Trần Phong sau khi quay về, phảng phất người không việc gì đồng dạng. Chúng đệ tử đã ly khai, hắn mở ra thủ trưởng lộ ra ba cái chữ vật giới chỉ. Là theo Hoàng Phủ Giang, Thống Tư, Thống Minh trên thân mượn. Huyết ảnh ma tông quả nhiên giàu có, riêng này ba cái chiếc nhẫn phẩm cấp, liền so chúng ta trưởng môn còn tốt hơn. Trần Phong đem ba cái chiếc nhẫn lần lượt tra xét một phen. Phát hiện bên trong đồ tốt vẫn rất nhiều. Ngoại trừ một đống pháp bảo bên ngoài, chân chính nhường Trần Phong động tâm là, bên trong có thích hợp nguyên anh cảnh giới tu luyện đan dược. Dù sao tại Thiên Tinh Tông, là tìm không thấy loại này đan dược. Bởi vì luyện đan trưởng lão Thanh Ảnh tiên tử, bản thân tu vi chỉ là kim đan, căn bản luyện không ra thích hợp nguyên anh cảnh giới tu hành đan dược. Trừ cái đó ra, còn có không ít vật liệu luyện khí. Thu hoạch còn không tệ. Bất quá những này đồ vật tạm thời không thể lộ ra ánh sáng, nếu không nhường Hoàng phủ vấn tra được sẽ có phiền phức. Trần Phong đem ba cái chiếc nhẫn thu hồi, lấy ra một đống vật liệu luyện khí. chuẩn bị thử nghiệm. Từ lần trước luyện khí kinh nghiệm một về sau, hắn đối khí kinh lĩnh ngộ đã coi như là nhập môn. Theo chính hắn đoán chừng, lấy thực lực bây giờ cùng kinh nghiệm, nếu như chỉ dùng phổ thông tài liệu, tối cao hẳn là cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm pháp khí, chỉ bất quá thành công xác suất tương đối thấp mà thôi. Nếu là gia nhập Hàn Băng Lão Thiết, thậm chí có cơ hội luyện ra đạo khí. Cẩn thận lý do, Trần Phong ngay từ đầu cũng không vận dụng Hàn Băng Lão Thiết, mà là dùng phổ thông vật liệu. Liên tiếp luyện 23 thanh phi kiếm, cao nhất cũng mới bát phẩm pháp khí. Kém nhất thậm chí chỉ là lục phẩm pháp khí. Một đống rách dưới. Trần Phong không vừa lòng, tiếp tục luyện. Là luyện đến thứ 29 kiện lúc, hắn rốt cục luyện thành một cái cửu phẩm pháp khí. Tại cuối cùng kết thúc công việc thời khắc, dùng quét lãng kiếm cắt xuống một khối nhỏ Hàn Băng Lão Thiết, lấy tam muội chân hỏa luyện hóa, đem tan vào cái này cửu phẩm pháp khí bên trong. Ông! Đất rung núi chuyển. Một cỗ cường đại kiếm thế từ trong động phủ dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc đem toàn bộ Thiên Tinh Tông bao phủ. Đây là đạo khí xuất thế dị tượng. Bất quá bởi vì phẩm cấp không cao, xuất hiện dị tượng phạm vi cũng gần như chỉ ở Thiên Tinh Tông phạm vi bên trong mà thôi. Nhị phẩm đạo khí. Trần Phong lắc đầu. Mặc dù cái này vẹn vẹn so Thiên Tinh Tông chấn tông chi bảo Thiên Tinh kiếm kém nhất phẩm, nhưng đối với hắn mà nói, so với hắn quét lãng kiếm, cùng âm dương thủy hỏa bảo cũng chênh lệch quá xa. Tiện tay ném xuống đất, hắn chuẩn bị tạm dừng luyện khí, tiếp tục tăng lên tu vi. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Thanh ảnh tiên tử toàn thân rách rưới, quần áo đã vỡ thành điều trạng. Nửa bên cái mông cùng trước ngực một ít không thể miêu tả chỗ, cơ hồ cũng bại lộ ra, trên mặt đen như đáy nổi, một đầu tóc đen sớm đã xù lông. Giờ phút này đang bước chân gấp rút đi đến chạy tới. Trần Phong mở mắt xem xét, trong mắt kém chút rơi ra tới. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Trần Phong liên tục dừng tay nói, sư tỷ ngươi đừng tới đây, không được, không được. Việc này muốn để Tiêu Phàm biết rõ, vậy hắn cố gắng trước đó lấy được hảo cảm, há không tất cả đều uổng phí rồi. Thanh ảnh tiên tử phảng phất không nghe thấy, hưng phấn nói ra, ta luyện thành, ta rốt cục luyện thành kết anh đan, mặc dù đan lô nổ 7-8 cái, nhưng ta cuối cùng không có thất bại. Chúc mừng. Trần Phong nhìn xem nàng trong tay đen xì đan dược, thần sắc có chút quái dị. Hắn nhìn qua quyển kia luyện đan bí tịch, đối bên trong chỗ ghi lại kết anh đan phi thường rõ ràng. Kim đan đại viên mãn người, ăn vào đan này sau có thể trực tiếp kết thành nguyên anh, tiến vào nguyên anh cảnh giới. Chỉ bất quá. Cái này nhan sắc cùng trong bí tịch chỗ ghi lại. Tựa hồ muốn càng thêm đen một chút. Thanh ảnh tiên tử vô ngực nói, mặc dù cháy rủi một điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng dược hiệu. Ta đến chính là muốn cho ngươi giám định một cái dược hiệu, dù sao ngươi tu vi cao. Đối mặt thanh ảnh tiên tử thỉnh cầu, ngươi có trở xuống lựa chọn. Một, vui vẻ bằng lòng, sư tỷ sự tình chính là ta sự tình, yên tâm, giao cho ta đi. Hai, thừa cơ chiếm tiện nghi, hướng nàng vứt mị nhãn, tới, đến bên cạnh ta đến, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Ba. Thân mật xuất ra tự mình quần áo phủ thêm cho nàng, căn dặn nàng cô nương ra phải chú ý hình tượng, giám định xong dược hiệu sau lại đưa nàng trở về. 4. Lạnh lùng mặt, tu luyện bận rộn, không rảnh. Tu luyện bận rộn, không rảnh. Trần Phong không rảnh suy tư, một mặt cao ngạo quay đầu đi, cho nên, mời trở về đi. Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa được không? Thanh ảnh tiên tử giớn cổ lên hướng phía trước đụng đụng. Nàng mặt mũi tràn đầy say mê nhắm mắt lại, dựng lên lỗ thai. Trần Phong quét mắt nàng ngực y phục rách rưới, tức giận nói, bảo ngươi trở về. Thanh ảnh tiên tử cười tủm tỉm nói, ngươi nói cái gì? Ra ngoài. Cái gì? Lan ra ngoài. Cái gì? Trần Phong hít sâu một hơi, lấy lui làm tiến, đã không đi, vậy liền lưu lại cùng một chỗ hợp tu đi. Hừ. Thanh ảnh tiên tử đột nhiên nhanh lùi lại ba bước. Quay người chuẩn bị ly khai, có thể khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại chú ý tới kia đầy đất phi kiếm. Kém nhất đều là lục phẩm pháp khí. Tốt nhất món kia, giống như đã đạt đến đạo khí cấp bậc. Cái này, nàng hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Lấy ở đâu nhiều như vậy thượng đẳng pháp bảo? Tiểu sư đệ đây là ra ngoài ăn cướp sao? Chương 24, phẩm đức cao thượng tiểu sư đệ. Chương 24, phẩm đức cao thượng tiểu sư đệ. Ngươi ra ngoài ăn cướp rồi. Cái gì thời điểm đi? Vì cái gì không mang theo ta? Thanh ảnh tiên tử quay đầu, hai mắt nhìn thẳng Trần Phong. Càng nói nhãn thần vượt ưu hoán. Hắn không phải nói hắn chỉ muốn bế quan, cái gì khác cũng không muốn còn sao. Làm sao tự mình đánh mình mặt. Đáng giận nhất là, chơi vui như vậy sự tình, thế mà không mang theo nàng cùng đi. Cái gì ăn cướp? Trần Phong dùng xem thiểu năng nhãn thần nhìn xem nàng, người tu hành, cầm sạch tâm ít ham muốn, rời xa thế tục phân tranh, ngươi cũng tu mấy thập niên, so ta còn nhiều 3 năm, làm sao tư tưởng cảnh giới vẫn là như vậy thấp kém. Thanh ảnh tiên tử gãi đầu một cái. Ta nói sai sao? Nói nhảm. Trần Phong khẽ ngẩng đầu, bức tức mười phần, liền ta cái này phẩm hạnh, ta sẽ đi ăn cướp. Ngươi đây không chỉ là tại gièm pha ta, càng là gièm pha chính ngươi, gièm pha chúng ta toàn bộ tông môn. Thanh ảnh tiên tử bị hắn phê sửng sốt một chút, thậm chí chính mình cũng cảm thấy mình tư tưởng quá bị ổi. Có lỗi với chết đi sư phụ, có lỗi với tông môn, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Chỉ có bị sư đệ hung hăng phê bình giáo dục, khả năng tha tội, khả năng bị hắn cao thượng tư tưởng nhận thấy hóa. Ta sai rồi, ngươi mắng ta đi. Nàng túi đầu. Ta lười nhác mắng ngươi, đi nhanh lên đi, ta muốn bế quan. Trần Phong bỏ mặt nói. Không được. Thanh ảnh tiên tử kiên cường nói, ngươi không mắng ta, ta làm sao biết mình sai đây rồi. Trần Phong lười nhác cùng với nàng nói dóc, dứt khoát nhắm mắt lại. Thanh ảnh tiên tử một mặt thất lạc. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất đống kia pháp bảo hỏi, đã không có ăn cướp, vậy ngươi cái này đống pháp bảo ở đâu ra? Luyện. Trần Phong lần nữa bỏ mặc, ra hiệu nàng đi nhanh lên. Thanh ảnh tiên tử thần sắc ngốc trệ, gâu ngay tại chỗ. Luyện. Liền hắn. Thanh ảnh tiên tử có chút khó có thể tin. Khỏi phải nói tiểu sư đệ trước kia chưa hề học qua thuật luyện khí, coi như hắn âm thầm học được, có thể luyện chế mấy món pháp khí nàng còn miễn cưỡng có thể tin tưởng, có thể món kia nhị phẩm đạo khí đâu. Cũng là hắn luyện. Luyện chế đạo khí cũng phải cần hóa thần cảnh tu vi. Mà hắn 5 năm trước mới bước vào nguyên anh cảnh, như thế thời gian ngắn bên trong, tuyệt không có khả năng tu thành hóa thần. Hắn lấy cái gì luyện đạo khí? Cầm đầu luyện sao? Ta không tin, trừ phi ngươi cho cái giải thích hợp lý. Vậy liền không tin đi. Trần Phong liền con mắt cũng không có trợn một cái. Thanh ảnh tiên tử. Nàng cảm giác tiểu sư đệ thật sự là càng ngày càng có cá tính, cái này thái độ thật sự là để cho người ta nghiện. Được rồi, bỏ mặc có phải hay không là ngươi luyện, nhiều như vậy pháp bảo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể cho ta mấy món sao. Trần Phong vừa định bằng lòng, nhanh lên đuổi nàng đi. Có thể lúc này trước mắt nhảy ra tuyển hạng. Một, ta chính là sư tỷ, chỉ cần ngươi ưa thích, muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Hai, chỉ cho cầm một cái. Ba, nghĩ cũng rất đẹp, đặt cái này nằm mơ đây ngươi. Trần Phong lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phủ định trước hai hạng. Pháp bảo của hắn có thể phân cho thanh ảnh tiên tử, nhưng tuyệt không thể đơn độc cho nàng, để tránh ra vẻ mình đối nàng đặc thù tốt. Liền xem như cho, cũng muốn cái khác trưởng lão cùng một chỗ cho. Nếu không cái này bất lợi cho hắn về sau phát triển. Nghĩ cũng rất đẹp, đặt cái này nằm mơ đây ngươi. Trần Phong lần nữa khua tay nói, đi nhanh lên đi, nếu không ta một trưởng đem ngươi đánh đi ra. Thanh ảnh tiên tử nhãn tình sáng lên, ngươi đánh đi, đánh trọng điểm. Trần Phong. Cái này bà nương tính cách, cùng hắn trong nguyên tắc thiết lập nghiêm trọng không hợp A. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến, trong lúc vô hình kích hoạt lên trong cơ thể nàng một ít ẩn tàng dở hơi. Được rồi. Trần Phong thở dài. Chúng ta vẫn là tiếp tục tâm sự hợp tu sự tình đi, kỳ thật hợp tu rất đơn giản, nhất là ngươi bây giờ cái này thân y phục rách dưới, có thể tiết kiệm đi rất nhiều trình tự, trực tiếp. Hắn nói còn chưa dứt lời. Nhìn xem thanh ảnh tiên tử chạy trối chết bóng lưng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này bà nương tính cách biến hóa quá lớn. Xem ra sau này chỉ có một chiêu này khả năng chấn được nàng. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, luyện đan kinh nghiệm một. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng. Đốn ngộ đan một cái, có thể tăng mạnh ngộ tính, tăng tốc đối với pháp thuật lĩnh ngộ, tiếp tục thời gian 3 ngày. Hai lần ban thưởng đồng thời tới sổ. Trần Phong mắt nhìn trong tay đốn ngộ đan, đang chuẩn bị một ngụm nuốt mất, tiếp tục tham ngộ kỳ lân bảo thuật. Lần trước được sự giúp đỡ của đốn ngộ đan, hắn không chỉ tu thành thiểm hiện, mà lại kỳ lân bảo thuật cũng có chỗ tiểu thành. Nhưng chỉ là tiểu thành mà thôi. Cự ly chân chính lĩnh ngộ thấu triệt, còn có đoạn cự ly. Có thể lúc này, sư thúc, đệ tử Tiêu Phàm cầu kiến. Tiến đến. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nguyên bản còn có chút nghi hoặc, lần đầu tiên tuyển hạng, tại sao muốn nhường thanh ảnh tiên tử nhanh ly khai. Hắn lúc ấy là cảm thấy trước ba hạng cũng không đáng tin cậy, cho nên mới lựa chọn thứ tư hạng. Nhưng bây giờ minh bạch. Liền thanh ảnh tiên tử kia áo rách quần manh bộ dáng, cùng mình cô nam quả nữ chung sống một phòng, nếu để cho Tiêu Phàm trông thấy, không chừng sẽ hướng đây muốn. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần e ngại Tiêu Phàm. Nhưng về sau đâu? Kia thế nhưng là người mang nhân vật chính quang hoàn tồn tại. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đệ tử bái tạ sư thúc đại ân. Tiêu Phàm mới vừa vào cửa, liền trực tiếp hành đại lễ, thần tình kích động nói, nhờ có sư thúc sớm đã tính ra hết thảy, nhường đệ tử đi trên sông thôn, nếu không đệ tử tuyệt không có khả năng thu hoạch được như thế kỳ ngộ. Sư thúc đại ân, đệ tử là cả đời ghi khắc. Tiêu Phàm thái độ không gì sánh được thành khẩn. Ở trên đường trở về, hắn suy nghĩ một đường. Mình bị Hoàng Phủ Giang ném vào trong khe núi về sau, đạt được kỳ ngộ, đến cùng muốn hay không nói cho sư thúc. Càng nghĩ về sau, hắn cảm thấy nhất định phải nói ra. Sư thúc thần cơ diệu toán, khẳng định sớm đã dự báo hết thảy. Sở dĩ nhường hắn đi trên sông thôn, mục đích hẳn là vì để cho hắn thu hoạch được cái này cái cọc kỳ ngộ. Nếu như mình giấu giếm không có nói, sư thúc trong lòng khẳng định sẽ có ngăn cách, về sau lại có loại chuyện tốt này, chỉ sợ cũng không tới phiên trên đầu mình. Nhất định phải đem sư thúc xem như người thân nhất, đáng giá tín nhiệm nhất người. Chỉ có dạng này, về sau mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt. Cho nên trở lại tông môn về sau, hắn liền thanh tâm phong cũng còn chưa kịp đi, liền thẳng đến đại kiếm phong đến bái tạ sư thúc. Trần Phong có chút ngộng. Kỳ ngộ. Cái này cho mẹ nuôi nhân vật chính quang hoàn, lại cho Tiêu Phàm bất hắc. Hắn nguyên bản mục đích, chỉ là đơn thuần nghị cắt đứt Tiêu Phàm thu hoạch được thần sủng chứng cơ duyên A. Việc này gây, biến khéo thành vụ. Trần Phong đống nhiên minh bạch, ngày hôm qua Tiêu Phàm đột nhiên đối với mình chướng hảo cảm nguyên nhân, lại là nghĩ lầm tự mình chỉ dẫn hắn thu được kỳ ngộ. Đều là người một nhà, không cần đa lễ, mau dậy đi. Trần Phong ra vẻ đạo mạo mà cười cười. Thân thức hướng Tiêu Phàm trên thân quét qua, phát hiện hắn tu vi đã tiêu thăng đến trúc cơ một tầng. Hắn trước hai ngày đi ra ngoài thời điểm, mới luyện khí tầng 2 mà thôi. Cái này treo mở. Đến cùng là dạng gì kỳ ngộ, nhường hắn tu vi tăng vọt nhanh như vậy. Trần Phong trong lòng không hiểu. Nhưng là hắn không thể hỏi. Dù sao theo Tiêu Phàm, đây hết thể đều là hắn an bài, nếu như hắn hỏi lại, thế tất sẽ khiến Tiêu Phàm hoài nghi. Chương 25, kẻ giết người, võ tổng, võ nhị lang. Chương 25, kẻ giết người, võ tổng, võ nhị lang. Trần Phong cố ý bưng, đối Tiêu Phàm thu được kỳ ngộ cái chữ không hỏi. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Cái này tiểu tử là cái đa nghi quái. Hơi không cẩn thận lộ ra một chút xíu chân ngựa. Liền sẽ để hắn sinh ra hoài nghi. Tiêu Phàm nói chuyện một cái chuyến này lịch luyện tâm đắc về sau, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, một lát sau lần nữa mở miệng nói, sư thúc, đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Ngậm miệng. 2. Cứ nói đừng ngại. 3. Bấm ngón tay tính toán, thần bí mỉm cười, ngươi là muốn tìm Diệp thần báo thù a? Trần Phong trong lòng vui lên. Trần Minh lộ vẻ nói đưa điểm đề. Tiêu Phàm loại này tí nhai tất báo tính cách. Bây giờ thực lực đại trướng về sau, ngoại trừ báo thù còn có thể có cái gì? Ngươi là muốn tìm Diệp thần báo thù a? Trần Phong một bộ sớm đã xem thấu hết thể bộ dạng, thở dài nói, đệ tử ở giữa tranh đấu, chúng ta làm trưởng bối không tốt can thiệp, ngươi muốn báo thù liền đi đi, nếu không tâm kết này đem ảnh hưởng ngươi về sau tu hành. Chỉ là, đừng làm quá mức. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, luyện khí kinh nghiệm 1. Vâng, đệ tử cần tuân sư thúc dạy bảo. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi. Sư thúc quả nhiên là thần nhân A, chính liền tâm tư đều có thể nhìn thấu. Hắn nguyên bản chỉ là nghĩ dò xét một cái sư thúc ý, nhìn hắn chi không ủng hộ tự mình báo thù, dù sao hắn là thiền tinh tông chiến lược trụ cột, liền trưởng môn cũng phải để hắn 3 điểm. Lúc này xem ra, tự mình hoàn toàn có thể buông tay đi làm. Đúng rồi. Trần Phong lấy ra một cái màu xanh sẫm đan dược, nói ra, cái này cái cọc kỳ ngộ, khiến cho ngươi theo luyện khí sơ kỳ, trực tiếp bước vào trúc cơ một tầng, tu vi tiến bộ mặc dù lớn. Nhưng khó tránh sẽ căn cơ bất ổn. Ta chỗ này có trúc cơ đan một cái, ngươi cầm đi ăn vào, có thể cố bản bồi nguyên, vững chắc căn cơ. Đệ tử bái tạ sư thúc. Tiêu Phàm hai tay tiếp nhận đan dược, trong lòng nóng hầm hập, cảm động không thôi. Sư thúc đối với mình thật sự quá tốt rồi. Không nói đến hắn giúp mình tái tạo đan điền, cải thiện huyết mạch, như là tái sinh phụ mẫu đồng dạng, chỉ bằng trong khe núi kia cái cọc cơ duyên, cùng cái này mai trúc cơ đan, cũng đủ để cải biến bất kỳ một cái nào tu hành giả vận mệnh. Đây là thiên đại ân tình. Về sau ta nhất định phải cố gắng báo đáp sư thúc, so với hắn những cái kia thân truyền đệ tử còn muốn càng thêm hiếu thuận. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Tiêu Phàm độ thiện cảm dâng lên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, ban thưởng, hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Cái này mua bán có lời. Trần Phong âm thầm gật đầu. Bây giờ Tiêu Phàm huyết mạch lịch tiên, hoàn toàn sẽ không tồn tại cái gì căn cơ bất ổn sự tình. Cái kia mai trúc cơ đan nhiều lắm là chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng vì hắn mang tới ích lợi, lại là 10 cái trúc cơ đan cũng so không lên. Một lát sau, Tiêu Phàm cung thân cáo lui. Ly khai động phủ về sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sư thúc cái này đuổi, hắn xem như triệt để ôm lấy. Diệp thần, ngươi phế ta đan điển, nếu không phải sư thúc cứu rút, ta liền triệt để biến thành phế nhân, tiếp xuống, là nên ngươi trả nợ thời điểm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tăng nhanh tốc độ. Tiên thiên động phủ bên trong. Trần Phong đồng thời ăn vào Hỗn Nguyên Đan cùng Đốn Ngộ Đan. Hắn đem Kỳ Lân Bảo cốt giữ tại trong tay, chuẩn bị cấp độ càng sâu tham ngộ Kỳ Lân Bảo thuật. Chỉ có cao thâm tu vi, khả năng tốt hơn bảo vệ mình sinh mệnh an toàn. Mặc dù trước đó xử lý Hoàng phủ Giang lúc, chỗ báo chính là giá họa người bên ngoài thân phận giả, mà lại hoàng phủ vẫn bên trong vận rủi phù, hẳn là không nhanh như vậy hoài nghi đến trên đầu mình. Nhưng mọi người đều biết, hoàng phủ Giang là chết phía trước đến tiến đánh Thiên Tinh Tông trên đường. Vạn nhất kế hoạch có chút sai lầm, hoàng phủ vẫn không tìm được bị tự mình giá họa võ tổng, từ đó giận chó đánh mèo đến Thiên Tinh Tông trên đầu đâu. Quá nguy hiểm. Nhất định phải đem hết thể nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Trần Phong trong lòng âm thầm tiếc hận không có vận rủi phù, bằng không, nhất định phải lại cho hoàng phủ vấn đến một tấm, nhường hắn trực tiếp không may chết được rồi, tỉ như tẩu hỏa nhập ma kinh mạch bạo liệt, hoặc là trên trời rơi xuống thiên thạch đem hắn nện thành cặn bã các loại bốn. Ngoài 50 dặm, huyết ảnh ma tông một cái trong phân đà. Khu khu. Hoàng phủ vấn lại một lần bị nước bọt sặc ở, ho 99 âm thanh về sau, nôn một chỗ máu. Hẳn là có gì ghê gớm đại nhân vật, trong bóng tối hại ta hay sao? Hắn che lấy ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Từ khi ngày hôm qua cảm ứng được nhi tử bỏ mình về sau, hắn trước tiên liền hướng chạy trở về, kết quả đi ngang qua Lạc Thần Sơn trên không lúc, vậy mà vô cớ tao ngộ trên trăm con yêu thú tập kích, bản thân bị trọng thương, suýt nữa đem mệnh cho vứt bỏ. Cuối cùng thiêu đốt tinh huyết, thi triển cấm thuật mới xông ra vòng đây. Nhưng lại bởi vậy nguyên khí đại thương. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, hắn rốt cục đạt tới vụ án phát sinh nơi. Thế nhưng là một phen kiểm tra thực hư về sau, không có chút nào thu hoạch, ngược lại oán hận phía dưới khí cấp công tâm, thương thế lần nữa tăng thêm. Điều tức gần nửa ngày, mới hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào gần nhất phân đà, hạ lệnh để cho người ta tra rõ việc này. Đến tận đây, đã qua 4 canh giờ, nhưng lại không tìm ra manh mối. Hắn cảm giác lòng của mình rất mệt mỏi. Che lấy khó chịu ngực, đi đến cái ghế bên cạnh muốn ngồi phía dưới nghỉ một lát. Kết quả choảng một tiếng, cái ghế trực tiếp tan ra thành từng mảnh, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Càng bi thảm hơn chính là, trên mặt đất có hắn vừa rồi nổi giận lúc một trưởng chấn vỡ phi kiếm tàn phiến, trong nháy mắt cho hắn tới cái hoa cúc tàn, đầy mông tổn thương. Ta! Hoàng phủ vẫn sắp tức đến bể phổi rồi. Đến cùng tên vương bắt đản nào ở sau lưng làm hắn. Bằng hắn nguyên anh đại viên mãn tu vi, vậy mà mảy may cảm giác cũng không có liền trúng chiêu. Quả thực đáng hận. Hắn chồng ngông lên bò người lên, chuẩn bị nổ mấy khối phi kiếm mảnh vỡ, nhưng lại tại lúc này. Bẩm tông chủ, tra được. Phân đà đà chủ Dương Điên Phong chạy vào. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, lại bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Tông chủ vểnh lên máu me đầm địa cái mông, đang làm gì? Hình ảnh quá đẹp hắn không dám nhìn thẳng, vội vàng nghiêng người sang đi xem hướng về phía ngoài cửa sổ. Hoàng phủ vẫn kinh hãi toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên đứng thẳng lưng lên, mặt hướng Dương Điên Phong, đem cái mông giấu ở đằng sau, nghiêm mặt nói, tra được cái gì rồi? Tra được hung phạm. Dương Điên Phong khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, phát hiện tông chủ đã vô dụng cái mông đối với mình, lúc này mới yên tâm xoay người lại nói ra, nhóm chúng ta bắt được một cái lúc ấy mắt thấy việc này Hạ Thủy Tông đệ tử, theo hắn bằng dao, hung thủ kia tự xưng là đến từ Lương Sơn Võ Tổng, Võ Nhị Lang. Lương Sơn. Võ Tổng. Hoàng phủ vẫn rơi vào trầm tư. Hắn chưa nghe nói qua cái này danh hảo. Lương Sơn ở đâu? Võ Tổng lại là người nào? Cái này. Dương Điên Phong cũng một mặt khó xử, thuộc hạ cũng chưa từng nghe qua, bất quá. Hoàng phủ vẫn tức giận nói, có chuyện một lần nói xong. Theo tên đệ tử kia bàn giao, cái này Võ Tổng chỉ dùng một chiêu, liền đem thiếu chủ bọn hắn sát hại, mà lại thân pháp quỷ dị, có thể đi ngang qua hư không, tựa như là trong truyền thuyết Thuấn Di. Dương Điên Phong có chút đổ mồ hôi lạnh. Thuấn Di thế nhưng là hợp thể cảnh tu giả khả năng thi triển thần thông. Thuấn Di. Hoàng phủ vẫn cũng quá sợ hãi. Hắn cảm giác cái mông đau càng đau. Thu này còn thế nào báo? Hắn bất quá là nguyên anh đại viên mãn mà thôi, liền hóa thần cũng không có đạt tới, có thể đối phương cũng đã là hóa thần phía trên hợp thể cảnh. Coi như dốc hết huyết ảnh ma tông toàn bộ lực lượng, vậy cũng chịu không được người ta hợp thể cao thủ một bàn tay a. Hoàng phủ vẫn làm khó. Hắn huyết ảnh ma tông tại sở quốc tu chân giới, mặc dù coi như thực lực hùng hậu. Dù sao sở quốc chỉ là cái tiểu quốc. Nhưng cùng toàn bộ tu chân giới đại tông môn so sánh, lại ngay cả cái giấm cũng tính toán không lên. Mà nhất làm cho Hoàng phủ vẫn nhức đầu, là hắn chưa từng có nghe nói qua Lương Sơn phái danh hảo, cái này trời đánh Võ Tổng đến cùng là từ đâu xuất hiện. Chương 26, lần này không chạy trốn. Chương 26, lần này không chạy trốn. Đáng hận, có thể buồn bực. Hoàng phủ vẫn song quyền nắm chặt, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một cỗ kinh khủng khí tức càn quấy mà ra, đem chung quanh bàn ghế trong nháy mắt ép thành bột mịn, liền liền Dương Điên Phong cũng bị ép lui về sau mấy bước, thể nội một trận khí huyết sôi trào. Một lát sau, Hoàng phủ vẫn mới giọng nói âm tàn mà nói, ngươi xác định kia Võ Tổng thi triển chính là Thuấn Di. Hắn tự hỏi chưa từng có đắc tội qua hợp thể cảnh cường giả. Mà con của hắn Hoàng phủ Giang chỉ có kim đan tu vi, càng không khả năng chọc tới loại này cấp bậc cao thủ. Thuộc hạ vô năng, tạm thời không thể xác định. Dương Điên Phong dọa đến nơm nớp lo sợ, cẩn thận nghiêm túc nói ra, bất quá, theo bắt trở lại tên đệ tử kia bằng dao, cái này võ tòng giết chết Tống Tư hộ pháp thời điểm, dùng hai chiêu, một kiếm chém nhục thân, sau đó lại đuổi theo chém Nguyên Anh. Xem ra hắn cũng không phải là hợp thể cảnh, loại này giống như thuấn di thủ đoạn, hẳn là một loại nào đó độc môn thần thông. Hoàng Phủ vẫn nhẹ nhàng thở ra. Hắn báo thủ vẫn là có hy vọng. Dù sao Tống Tư chỉ là Nguyên Anh tầng 2, như đối phương là hợp thể cảnh giới, giết hắn một chiêu là đủ, tuyệt đối không dùng đến hai chiêu. Có thể thấy được cái này võ tòng tu vi, nhiều lắm thì Nguyên Anh 5 tầng khoảng trường. Còn có, ba cái kia môn phái người đi nơi nào? Hoàng Phủ vẫn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đuổi tới hiện trường lúc, cũng không nhìn thấy những cái kia quy hàng người thi thể. Dương Điên Phong nói, bọn hắn ngoại trừ tự hành tán đi một bộ phận, còn lại tất cả đều ném hướng Thiên Tinh Tông đi. Thiên Tinh Tông. Hoàng Phủ vẫn hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc nói, ngươi lập tức đi một chuyến Thiên Tinh Tông, nhường bọn hắn giao ra đám người này, liền nói là mệnh lệnh của ta, nếu dám không theo, bản tọa đem tự mình dẫn người. Khu khu khu. Hắn lời còn chưa dứt liền bị nước bọt sặc mắt trợn trắng, ho khan kém chút đem phổi đều phun ra. Tông chủ ngài không có sao chứ? Dương Điên Phong cả người cũng ngộng. Lấy tông chủ tu vi, chẳng lẽ còn sẽ xảy ra bệnh sao? Cái này thật bất khả tư nghị. Phúc. Một ngụm lao huyết phun ra xa ba trượng. Hoàng Phủ vẫn lúc này mới thư hoán một chút, chỉ hướng ngoài cửa nói, lập tức đi làm. Rõ. Dương Điên Phong lĩnh mệnh mà đi. Hoàng Phủ vẫn tinh mắt, nắm chặt nắm đấm. Hắn quyết định tự mình thẩm vấn cái này ba cái môn phái người, nói không chừng đám người này bên trong, liền có người nhận biết kia võ tổng. Võ tổng, võ nhị lang. Chờ ta tra ra ngươi là ai, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Hắn căn bản là không có hướng Thiên Tinh Tông phương hướng hoài nghi. Dù sao Thiên Tinh Tông thực tế quá yếu, không có khả năng có được võ tổng bực này cao thủ, căn bản không đủ tư cách nhường hắn hoài nghi bốn. Đại Kiếm Phong. Tiểu sư đệ, tin vui. Thiên đại tin vui. Trần Phong đang lúc bế quan tham ngộ kỳ lân bảo thuật, lại bị đột nhiên xông vào cửa trưởng môn đánh gãy. Sư huynh ngươi có việc liền nói xong đi mau, ta vội vã tu luyện. Chúng ta phát đạt. Thanh Dương chân nhân mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, Hoàng Phủ Giang chết. Bị một tên thay trời hành đạo cao thủ thần bí giết đi. Sau đó bị hắn thu hàng ba cái kia chính đạo môn phái, bởi vì tông môn bị hủy, không nhà để về, tất cả đều đầu chúng ta. Trần Phong khỏe miệng giật một cái. Cái này trưởng môn làm gì cái gì không được, chuốc họa thứ một tên. Ngươi đồng ý? Đồng ý a, nhất định phải đồng ý. Thanh Dương chân nhân liên tục gật đầu, vỗ ngực nói, tất cả mọi người là chính đạo tu sĩ, làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại nói, cái này cũng cực lớn trình độ trên lớn mạnh tông môn thực lực a. Ngươi có vẻ giống như không quá cao hứng, cái này có vấn đề sao? Vấn đề lớn. Trần Phong tức giận nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao cũng không cùng ta bàn bạc một cái. Thanh Dương chân nhân nghi ngờ nhìn xem hắn. Trần Phong tiếp tục nói ra, ta hỏi ngươi, nếu là bởi vì việc này, huyết ảnh ma tông đánh tới cửa, ngươi chống đỡ được sao? Ta. Thanh Dương chân nhân trợn tròn mắt. Ba cái kia môn phái lao quái vật, đều là hắn quen biết đã lâu, hắn là thời gian cố lấy cao hứng, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Thu cũng thu, cũng không thể lại đem người đuổi đi a. Trần Phong rơi vào trầm tư. Hắn xử lý Hoàng Phủ Giang lúc bảy mê cục còn chưa triển khai, cái này thời gian điểm, thực tế không tốt thao tác. Lúc này, không xong. Đại trưởng lão thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy vào, trưởng môn sư huynh, tiểu sư đệ, đại sự không ổn, huyết ảnh ma tông Dương Điên Phong tìm tới cửa, nói là Hoàng Phủ vẫn lên tiếng, muốn chúng ta giao ra ba cái môn phái người, nếu không san bằng Thiên Tinh Tông. Tới nhanh như vậy, Thanh Dương chân nhân kèm chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Có chút lo lắng không đủ nhìn về phía Trần Phong. Nói, đem người giao ra quá không trượng nghĩa, tất nhiên sẽ bị thế nhân chế nhạo. Sư đệ, ngươi có hay không tốt biện pháp? Thu dọn đồ vật chạy. Trần Phong lại nói một nửa, lại ngừng. Bởi vì trước mắt nhảy ra tuyển hạng. Một, mang lên tất cả môn nhân đệ tử cùng một chỗ chạy trốn, rời xa huyết ảnh ma tông, thay cái địa phương trùng kiến tông môn. Hai, hướng huyết ảnh ma tông tuyên chiến. Ba, ổn định Dương Điên Phong, trì hoãn thời gian. Trần Phong vốn định tuyển hạng thứ nhất. Nhưng nhìn đến hạng thứ ba về sau, lại lâm vào trầm tư. Cái này so trước hai hạng càng giống là câu trả lời chính xác. Hắn kết hợp nguyên tắc kịch bản, bắt đầu tính toán thời gian. Một lát sau bừng tỉnh đại ngộ. Đại trưởng lão, ngươi đi ổn định Dương Điên Phong, liền nói trưởng môn đang bế quan, còn cần 10 thiên tài có thể xuất quan, việc này nhất định phải trưởng môn đồng ý mới được. mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Dương Điền Phong ngăn chặn. Đại trưởng lão cùng Thanh Dương chân nhân liếc nhau, vậy chúng ta không chạy.
Không chạy.
Trần Phong gật đầu nói, chiếu ta nói làm, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Tốt, liền theo tiểu sư đệ nói xử lý đi.
Thanh Dương chân nhân gật đầu. Trải qua mấy lần trước sự tình về sau, hắn hiện tại đối tiểu sư đệ, có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần tiểu sư đệ không hoảng hốt, hắn chủ tâm cốt liền sẽ không ném.
Được.
Đại trưởng lão bằng lòng một tiếng, quay người ly khai động phủ. Thanh Dương chân nhân hiếu kỳ tiến tới Trần Phong trước mặt, hỏi, sư đệ, ngươi cùng ta thấu cái thực chất, 10 ngày sau đến cùng sẽ như thế nào?
Thiên cơ bất khả lộ.
Trần Phong một ngụm từ chối. Tiết lộ kịch bản hắn đinh đinh sẽ biến ngắn. Mặc dù hắn hiện tại không có ý định dùng, nhưng về sau khẳng định là phải lớn hiện thần uy, cũng không thể biến thành cây tam. Nếu không coi như lấy hậu thiên phía dưới vô địch, trường sinh bất tử, lại có ý nghĩa gì? Đây là nam nhân còn sống căn bản. Hắn có thể không cần, nhưng tuyệt không thể không dùng đến.
Danh con, nhử.
Thanh Dương chân nhân cho hắn cái liếc mắt, đứng người lên chuẩn bị ly khai. Trần Phong đưa tay chộp một cái ánh sáng bàn tay thấu thể mà ra, đem hắn đặt tại trên mặt đất, đi đây à. Tại ta chỗ này ngốc 10 ngày, đừng đi ra đi lung tung, nếu để cho Dương Điên Phong nhìn thấy ngươi, kế hoạch của ta liền ngâm nước nóng.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn phát hiện.
Thanh Dương chân nhân vô độ ngực cam đoan. Trần Phong không để ý tới hắn, đem hắn gắt gao đè xuống đất.
Thối tiểu tử, ngươi thả ta ra.
Ta cam đoan không đồng ý Hoàng Phủ Giang nhìn thấy còn không được sao.
Tốt sư đệ, ngươi buông tay, ngoan, ta ngay tại ngươi cái này đại kiếm phong đi một chút, cam đoan không đi ra, được không?
Thanh Dương chân nhân giọng nói dần dần mềm yếu. Trần Phong phảng phất không nghe thấy, nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ kỳ lân bảo thuật.
Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, trung phẩm hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trướng 6 năm tu vi.
Chương 27, 27, ẩn tàng cao thủ.
Chương 27, ẩn tàng cao thủ.
Thanh Dương chân nhân dần dần an phận xuống dưới. Hắn nghĩ thông suốt. Tiểu sư đệ bế quan 3 năm chân không bước ra khỏi nhà, đều có thể chịu được nhàm chán, vì cái gì đến phiên trên đầu mình lúc, 10 ngày đều sẽ cảm thấy dài dằng dặc.
Đây chính là chênh lệch.
Đáng đời mình bị vây ở kim đan đại viên mãn mấy chục năm, cũng không cách nào đột phá bình cảnh.
Đây là bệnh, đến đổi.
Hắn âm thầm thề nhất định phải ổn định lại tâm thần chuyên cần khổ luyện.
Lúc này Thanh Ảnh tiên tử chạy vào.
Trường môn sư huynh, ta có việc.
Nàng lại nói một nửa lại ngây ngẩn cả người, nhìn xem đang bị đặt ở trên đất trường môn, nhãn thần quái dị ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi lúc này muốn mưu quyền xoán vị.
Trần Phong thu hồi pháp lực.
Thanh Dương chân nhân vội ho một tiếng, phủi phủi quần áo nói, ngu huynh toàn thân đau nhức, tiểu sư đệ tại cho ta xoa bóp gân cốt.
Thanh Ảnh tiên tử trong mắt mở ra.
Như thế sức sẹo lý do, lừa gạt quỷ đâu.
Bất quá nàng hiện tại cũng không có nhàn tâm đi nghe ngóng những này nhàn sự, hướng trưởng môn nghiêm mặt nói, ta lần này tới, là có chuyện muốn nói với ngươi.
Ta đồ đệ kia Tiêu Phàm, cùng học trò cưng của ngươi Diệp Thần, hai người bọn họ lại quyết đấu.
Diệp Thần cái này thằng danh con, thật không khiến người ta bất lo.
Thanh Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy áy náy.
Hắn còn nhớ rõ, lần trước tự mình hôn mê thời khắc, Diệp Thần phế đi Tiêu Phàm đan điền, cuối cùng vẫn là tiểu sư đệ xuất thủ, mới giúp Tiêu Phàm tái tạo đan điền.
Vừa mới qua đi bao lâu a?
Tiêu Phàm bị thương có nặng hay không?
Hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, sợ Diệp Thần xuất thủ không nhẹ không nặng, lại đem Tiêu Phàm đan điền phế đi.
Dừng một chút lại tiếp tục nói ra, sư muội, ngươi đi đem Diệp Thần mang tới, lần này ta muốn đích thân thu dọn hắn.
Cái này,
Thanh Ảnh tiên tử thần sắc xấu hổ, Tiêu Phàm ngược lại là không có việc gì, chủ yếu là Diệp Thần, hắn
bị Tiêu Phàm đánh gãy tứ chi.
Thanh Dương chân nhân sửng sốt một chút, ngươi không có nói đùa.
Diệp Thần bại.
Hắn có chút không quá tin tưởng.
Tiêu Phàm trước đây nhập môn lúc, là dẫm lên dây miễn cưỡng thông qua nội môn khảo hạch, tư chất cùng Diệp Thần căn bản không cách nào so sánh được, hắn làm sao có thể chiến thắng Diệp Thần.
Thiên chân vạn sắc.
Thanh Ảnh tiên tử nghiêm mặt nói, nếu không phải ta kịp thời tiến đến, chỉ sợ Diệp Thần đan điền đều muốn bị phế đi.
Thanh Dương chân nhân lập tức không cách nào bình tĩnh.
Từ Diệp Thần nhập môn đến nay, hắn vẫn luôn là canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử bồi dưỡng, không ít mở cho hắn tiểu táo.
Vẹn vẹn 2 tháng, tu vi liền đạt đến luyện khí tầng 4.
Coi như cùng tiểu sư đệ năm đó so sánh, cũng còn mạnh hơn mấy phần.
Nhưng bây giờ,
lại bị đánh gãy tứ chi.
Thanh Dương chân nhân sắc mặt âm tình bất định.
Nếu như nói hắn không có chút nào đau lòng, đó là không có khả năng.
Thế nhưng là lại có thể thế nào?
Nghiêm trị Tiêu Phàm sao?
Tình lý trên rõ ràng nói không thông.
Dù sao trước đây Diệp Thần phế bỏ Tiêu Phàm đan điền thời điểm, cũng chỉ là cho Tiêu Phàm đại lượng đền bù, cũng không nghiêm trị Diệp Thần.
Sư muội không cần ấy nấy,
hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu. Thanh Dương chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài, nhịn không được hỏi, bất quá, ta có một chút nghĩ không minh bạch, Diệp Thần đã luyện khí tầng 4, Tiêu Phàm là thế nào đánh bại hắn?
Cái này, Thanh Ảnh tiên tử mặt lộ vẻ khó xử, thực tế không đành lòng đả kích hắn. Thông qua trưởng môn sư huynh nhãn thần, nàng liền có thể cảm nhận được, trong lòng hắn là coi Diệp Thần là thành chủ phong kiêu ngạo. Có thể hôm nay, cái này kiêu ngạo lại bị người nghiền ép. Bởi vì, Tiêu Phàm đã trúc cơ một tầng. Tuy nói nàng không muốn đả kích người, nhưng nói ra lời này thời điểm, vẫn là vì mình đồ đệ cảm thấy kiêu ngạo. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Thanh Dương chân nhân liếc mắt, rõ ràng không tin. Lúc này Trần Phong trước mắt nhảy ra hai đạo tuyển hạng. Một, ngồi xem bọn hắn tiếp tục nói dóc. Hai, mau chóng đem Thanh Ảnh tiên tử đuổi đi. Nàng không có lừa ngươi, Tiêu Phàm xác thực đã trúc cơ. Trần Phong nói quét mắt Thanh Ảnh tiên tử nói, sư tỷ, ngươi nhanh chóng trở về đi, nếu để cho Dương Điên Phong nghe được cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ sợ sẽ đoán ra trưởng môn tại ta chỗ này. Vậy được rồi. Thanh Ảnh tiên tử hiếm thấy không có dây dưa. Dù sao việc này liên quan tông môn tồn vong, nàng phân rõ nặng nhẹ. Trước khi đi lúc lại lấy ra một cái màu xanh sống đan dược, đưa cho Thanh Dương chân nhân nói, trưởng môn sư huynh, đây là ta luyện chế kết ánh đan, mặc dù cháy rủi nhiều, nhưng ta cảm thấy không ảnh hưởng dược hiệu, ngươi có can đảm lời nói liền ăn thử một chút, nói không chừng có thể nhất cử phá cảnh, tiến vào nguyên anh kỳ. Nói xong quay người đi. Thanh Dương chân nhân sững sờ ngay tại chỗ. Hắn phát hiện tự mình năng lực tiếp nhận vẫn là quá yếu. Tiêu Phàm thành công trúc cơ sự tình hắn còn không có triệt để tiêu hóa xong, người sư muội này nhưng lại đưa tới cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Vậy ở Kim Đan đại viên mãn mấy chục năm, hắn đã sớm nằm mộng cũng muốn lấy phá cảnh. Chỉ bất quá, sư muội kia không quá giọng khẳng định, nhường hắn có chút sầu mượn. Có thể hay không như lần trước như thế, ăn xong liền thổ huyết. Ăn, vẫn là không ăn. Đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ăn đi. Lúc này Trần Phong nói ra, mặc dù là khỏa tản thứ phẩm, nhưng ít ra có thể phát huy ra bảy thành dược hiệu, chỉ cần ngươi thêm chút cố gắng, bước vào nguyên anh cảnh cũng không khó. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Thanh Dương chân nhân lập tức tới lòng tin, không nói hai lời đem đan dược ném vào bên trong miệng, ngồi xuống bắt đầu hấp thu dược hiệu. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Ngoài trăm dặm, ba đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh đang liều mạng chạy trốn. Chính là tiểu kiếm ma Ngân Kiếm, cùng hắn mẫu thân Ngân Phu Nhân, còn có là kiếm cuồng nhiệt độc Cô Tín. Bọn hắn vì tìm ra tên kia thiên tài nữ kiếm tu, tối hôm qua ba người đêm tối thăm dò Sở Quốc Hoàng Cung, không ngờ lại gặp đến một tên kiếm đạo cao thủ ngăn cản. Một trận ác chiến về sau, ba người thảm bại. Nhất là tu vi thấp nhất Ngân Kiếm, nếu không phải Ngân Phu Nhân liều chết cứu rút, chỉ sợ liên mệnh đều muốn dựa vào. Thoát khỏi đối thủ về sau, ba người trước tiên trốn ra hoàng thành. Tại Thâm Sơn chỗ bí mật nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này mới khởi hành hướng trở về, chuẩn bị đi tìm hoàng phủ vấn thương lượng một chút một bước kế hoạch. Nghĩ không ra, Sở Quốc trong hoàng cung lại còn có dấu bực này cao thủ. Ngân Phu Nhân mặt giống như đào hoa, tiếng như chuông bạc. Cứ việc giờ phút này toàn thân nhuốm máu, nhưng như cũ không che giấu được kia mê người tuyệt thế phong hoa. Ngân Kiếm nói ra, mẹ, cái kia thiên tài nữ kiếm tu, có thể hay không chính là người này đồ đệ. Ngân Phu Nhân nhẹ nhàng nhíu mày, rơi vào trầm tư. Quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tín, hỏi, Độc Cô Huynh, ngươi thấy thế nào? Tiểu kiếm ma nói không phải không có lý. Độc Cô Tín ánh mắt thâm thúy, kỳ thật ta nhận ra người này, hắn tên gọi Tống Vô, đã từng là Sơn Lương Quốc nhị hoàng tử, chỉ là Sơn Lương Quốc diệt vong về sau, liền đã mất đi tin tức. Không nghĩ tới, bây giờ xuất hiện lần nữa, lại là tại Sở Quốc Hoàng Cung. Ngân Phu Nhân cả kinh nói, hắn chính là Tống Vô. Đã từng Sơn Lương Quốc đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Không sai. Độc Cô Tín gật đầu, ta cũng chỉ là đã từng thấy qua hắn một lần, cũng không giao tình. Xem ra, muốn báo thù này, phải đi thỉnh tông chủ điều động huyết ảnh ma tông cao thủ mới được, nếu không đừng nói là ba người chúng ta, coi như lại thêm tông chủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn cầm xuống. Chương 28, triệu tập nhân thủ, tru sát Tống Vô. Chương 28, triệu tập nhân thủ, tru sát Tống Vô. Huyết ảnh ma tông phân đà. Chẳng. Hoàng phủ vẫn nghe xong Ngân Phu Nhân tại Sở Quốc Hoàng Cung bị ngộ chi về sau, trong cơn giận dữ, một trưởng đem cái bản vô nát bấy. Như thế cực phẩm mỹ nhân, hắn bình thường liền lời nói nặng cũng không nỡ nói một câu. Nhưng bây giờ lại bị người đánh. Mà lại bị đánh đến máu me khắp người, kém chút đem mệnh cũng ném đi. Quả thực làm cho người phẫn nộ. Hoàng phủ vẫn quắc mắt nhìn trừng trừng nói, là ai làm? Có thể biết rõ đối phương danh hảo. Ngân Phu Nhân nhìn về phía Độc Cô Tín. Độc Cô Tín tiến lên phía trước nói, ta từng cùng người này từng có gặp mặt một lần,
nhận ra hắn là đã từng Sơn Lương Quốc nhị hoàng tử, Tống Vô.
Sơn Lương Quốc, nhị hoàng tử, Tống Vô.
Nghe được mấy chữ này trong nháy mắt, Hoàng Phủ Vấn toàn thân ma khí sôi trào, trực tiếp đem phòng ốc cũng cho làm vỡ nát. Kinh khủng năng lượng ba động mênh mông cuồn cuộn ra, ép Độc Cô Tín bọn người lui về sau mấy bước. Hắn rốt cục minh bạch, rốt cuộc tìm được sát hại con của hắn hung thủ.
Tốt ngươi cái Tống Vô, nguyên lai Lương Sơn Võ Tổng, Võ Nhị Lang chính là của ngươi dùng tên giả.
Hoàng Phủ Vấn khí tức bạo loạn, rung động kinh khủng sát khí. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói Tống Vô danh hào, nhưng bởi vì người này tại tu chân giới đã biến mất mấy chục năm, cho nên hắn căn bản là không có hướng Võ Tổng phương hướng muốn.
Bây giờ nghe được Độc Cô Tín nhắc lên cái tên này, cơ trí như hắn, trong nháy mắt minh bạch hết thảy.
Đáng chết Tống Vô, ngươi ta gần đây không đoán, xa ngày vô cửu, ngươi lại vô cớ cùng ta là thù đối nghịch, nếu không đưa ngươi áp chế cốt dương hồi, thực tế khó tiêu mối hận trong lòng ta.
Hoàng Phủ Vấn thanh âm lạnh lẽo, trong mắt hàn quang bắn ra.
Ngân phu nhân phát giác được hắn cảm xúc tựa hồ quá kích động, không khỏi hỏi, tông chủ, hẳn là cái này Tống Vô còn làm cái khác táng tận thiên lương sự tình.
Còn ta Hoàng Phủ Giang, cũng là chết tại hắn trong tay.
Hoàng Phủ Vấn nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, đi, theo bản tọa quay về tổng đàn, triệu tập nhân thủ, tru sát Tống Vô.
Đại kiếm phong.
Trần Phong giờ phút này đã nhập định, tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh ở trong.
Quanh người phù văn xen lẫn, một tôn to lớn kỳ lân hư ảnh hiện hiện sau lưng hắn.
Được sự giúp đỡ của Đốn Ngộ Đan, hắn đối kỳ lân bảo thuật lĩnh ngộ, lại đạp lên một cái mới bậc thang.
Mà bên cạnh hắn 5 mét chỗ, Thanh Dương chân nhân cũng mượn nhờ kết anh đan dược hiệu, ngay tại xung kích nguyên anh cảnh giới, trên người khí tức lúc mạnh lúc yếu, chính ở vào một loại cực trạng thái không ổn định.
Động cửa ra vào, Trần Phong 5 tên đệ tử đi đến.
Nhìn thấy trong động tình hình về sau, 5 người liếc nhau, trong lòng thầm than sư phụ thực yêu.
Không chỉ có sợ hãi thán phục tại sư phụ trên thân đạo vận, so trước kia càng thêm nồng nặc.
Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, trưởng môn sư bá vậy mà cũng tại bế quan này, chẳng lẽ cũng là nghĩ mượn nhờ sư phụ trên thân đạo vận phá cảnh sao?
Có thể bọn hắn trước kia rõ ràng hỏi qua những đồng môn khác.
Chỉ có sư phụ thân truyền đệ tử, có thể hưởng thụ được loại này đạo vận, cái khác đồng môn căn bản cảm giác không thấy.
Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại.
Đạo này vận khẳng định là theo sư phụ tâm niệm khống chế. Chỉ cần hắn nguyện ý hướng tới trưởng môn mở ra, trưởng môn tự nhiên cũng liền có thể cảm nhận được.
Nhất định là như vậy. Trong lòng mọi người cảm thán, nhìn về phía sư phụ nhãn thần trở nên càng thêm sùng kính.
Nhất là Diệp Phiêu Nhu, giờ phút này đang ánh mắt si mê, một mặt say mê thái độ.
Sư phụ trong mắt của nàng, không chỉ là mị lực vô song, càng là đại đạo hóa thân, lớn đến tay chân ngũ quan, nhỏ đến lông mi cùng cọng tóc, tất cả đều có đạo vận chảy xuôi, pháp tác diễn hóa.
Sư phụ đại khái thật là thiên thần hạ phàm a.
Diệp Phiêu Nhu cảm xúc bành trướng, thể nội pháp lực bắt đầu táo động.
Ta giống như muốn phá cảnh.
Nàng vội vàng ngồi xuống vận chuyển huyền công, hai mắt không hề nháy khóa chặt tại sư phụ trên mặt, đan điền bắt đầu bành trướng, thể nội pháp lực cũng biến thành càng phát ra sao động.
Sau 4 canh giờ,
đã là nửa đêm giờ tí hai khắc.
Nương theo lấy ông một tiếng, nàng rốt cục phá vỡ trúc cơ cảnh bình trướng, bước vào kim đan một tầng.
Mênh mông pháp lực tại thể nội lưu thoán. Diệp Phiêu Nhu toàn thân rung động, sắc mặt đỏ lên.
Kéo dài đến hơn 10 miểu, thân thể mới dần dần thích ứng cố này lực lượng cường đại, sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục như thường.
Ta!
Đột phá!
Trong lòng nàng kích động vạn phần.
Thậm chí muốn hưng phấn kêu to vài tiếng, thế nhưng là lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sư phụ cùng những người khác thanh tu.
Một lát sau nàng dần dần bình tĩnh trở lại.
Nhìn về phía ngay tại tĩnh tu sư phụ, nàng quỳ trên mặt đất dập đầu cái đầu, xem như cảm tạ sư phụ ân tình.
Đối với mình tư chất tu hành, Diệp Phiêu Nhu rất có tự mình hiểu lấy.
Nếu không phải sư phụ đạo vận tràn ra ngoài, trợ nàng tu hành, nàng chí ít còn cần hơn 100 năm, mới có thể bước vào kim đan chi cảnh, mà lại đời này cũng vô duyên nguyên anh, bởi vì nàng sống không được lâu như vậy.
Nhưng bây giờ, nàng mới 28 tuổi.
Tu hành bất quá 18 năm, cũng đã trở thành kim đan một tầng.
Coi như tu hành trong lịch sử những cái kia hiếm thấy thiên tài, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a.
Đây hết thể tất cả đều là sư phụ ban cho.
Diệp Phiêu Nhu cảm động nước mắt lần nữa theo khỏe miệng chảy ra.
Giống sư phụ loại này thiên thần kỳ nam tử, không biết muốn cỡ nào ưu tú nữ tử mới xứng làm hắn đạo lữ.
Có lẽ, chỉ có tiên nữ của thiên giới mới xứng a.
Diệp Phiêu Nhu nghĩ đến, trong lòng không khỏi một trận ảm đạm.
Lúc này Trần Phong mở hai mắt ra, doa đến Diệp Phiêu Nhu vội vàng túi lầu xuống, nhỏ giọng hô câu, sư phụ.
Còn không tệ, không có nhường vi sư thất vọng.
Trần Phong khẽ gật đầu.
Kỳ thực trong lòng càng phát ra khó hiểu.
Những đệ tử này tu hành tốc độ, làm sao càng lúc càng nhanh.
Trong nguyên tắc, bọn hắn đều là hạ người bình thường.
Nếu không phải vừa rồi đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, nói Diệp Phiêu Nhu đột phá kim đan, thực lực tổng hợp dâng lên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, lại phần thưởng một cái hôn nguyên đan, hắn cũng rất khó tin tưởng đây hết thể là thật. Đạt được sư phụ tán dương, Diệp Phiêu Nhu không gì sánh được thỏa mãn, toàn bộ nhờ sư phụ dốc lòng vun trồng. Không cần khiêm tốn. Trần Phong giọng nói bình tĩnh, vây vây tay nói, vi sư đã từng nói, các loại ngươi bước vào kim đan cảnh, cũng sẽ đưa ngươi một cái pháp bảo, đem ngươi phi kiếm lấy ra đi, vi sư cho ngươi luyện chế lại một lần một phen. Đa tạ sư phụ. Diệp Phiêu Nhu vội vàng tiến lên đưa kiếm. Trần Phong tay kết pháp quyết, đem theo Hoàng Phủ Giang nơi đó kiếp tới vật liệu luyện khí dung nhập trong đó, bắt đầu rèn luyện. Lần trước luyện khí kinh nghiệm một lúc, hắn dùng phổ thông vật liệu tối cao chỉ có thể luyện ra cửu phẩm pháp khí. Bây giờ luyện khí kinh nghiệm 2, hắn muốn khiêu chiến một cái dùng phổ thông vật liệu luyện chế đạo khí. Choảng. Phi kiếm trên không trung vỡ vụn ra. Trần Phong không nóng không đợi, thôi động tam muội chân hỏa tiếp tục dung luyện. Đáng tiếc không có thượng đẳng luyện lô, nếu không luyện chế đem đơn giản rất nhiều. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ. Liên tiếp thử 10 lần về sau, đều chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm pháp khí. Chỉ bất quá luyện chế so trước kia càng thêm dễ dàng. Cuối cùng Trần Phong sử xuất một đạo kiếm khí, đem hàn băng lão thiết cắt đứt xuống một khối nhỏ, dung nhập trong phi kiếm, nương theo lấy ông một tiếng, phi kiếm ngưng tụ thành hình, tản ra như có như không kiếm ý. Đây là đạo khí trở lên pháp bảo đặc hữu đặc thù. Nhị phẩm đạo khí. Trần Phong gật đầu, coi như hài lòng. Dù sao lần này sử dụng hàn băng lão thiết, chỉ có lần trước một nửa, nhưng luyện ra pháp bảo phẩm cấp lại là ngang hàng. Nhị phẩm đạo khí, coi như chịu đựng. Ngươi lấy trước đi dùng đi. Trần Phong nói ném tới. Diệp Phiêu Nhu thần sắc ngốc trệ, đầu óc sớm đã chập mạch, kém chút bị ném tới phi kiếm nện vào trên đầu. Nhị phẩm đạo khí. Cái này còn chỉ là sư phụ tiện tay luyện chế. Thiên Tinh Tông Chấn Tông Chi Bảo Thiên Tinh Kiếm, giống như cũng mới tam phẩm đạo khí a. Không chỉ Diệp Phiêu Nhu chấn kinh, liền liền một bên Thanh Dương chân nhân cũng mở mắt, dùng sức quất tự mình mấy bàn tay, vừa rồi xác định đây hết thảy đều là thật, không phải đang nằm mơ. Sư đệ, ngươi. Ngươi. Hắn kích động lắp bắp, nửa ngày không nói nên lời. Chương 29, 29, Hóa Thần 9 tầng kiếm tu. Chương 29, Hóa Thần 9 tầng kiếm tu. Ngươi đem nhị phẩm đạo khí ban cho tâm phúc đệ tử Diệp Phiêu Nhu, thực lực tổng hợp dâng lên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, ban thưởng tiểu hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng một năm tu vi. Trần Phong hơi cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao hắn lần trước đem cửu phẩm pháp khí ban cho Lục Đông Bằng lúc, cũng không giảm xuống nguy hiểm chỉ số. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này nhị phẩm đạo khí mới ban thưởng tiểu hôn nguyên đan, chỉ có thể tăng trưởng một năm tu vi, coi là đê đẳng nhất phần thưởng. Cựu phẩm pháp khí căn bản không đạt được giảm xuống nguy hiểm chỉ số tiêu chuẩn. Sư đệ, ngươi. Thanh Dương chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, ngươi. Ngươi cái gì thời điểm học được luyện khí? Liền vài ngày trước. Tài học mấy ngày, ngươi liền có thể luyện ra nhị phẩm đạo khí. Thanh Dương cảm giác nhận lấy kích thích. Luyện khí không chỉ cần phải thiên phú, hơn nữa còn phải được nghiệm tích lũy, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng luyện không xuất đạo khí. Hắn ngược lại tốt, học được mấy ngày liền luyện ra nhị phẩm đạo khí. Tựa hồ còn chỉ là tiện tay luyện chế. Mà càng đáng sợ chính là, kế Lục Đông Bằng về sau, Diệp Phiêu Nhu vậy mà cũng bước vào kim đan kỳ. Sư đệ đến cùng là thế nào dạy? Hắn rất muốn xông đi lên hảo hảo thỉnh giáo một phen, nhưng khi đông đảo sư đệ mặt, làm như vậy lại sẽ có vẻ hắn người trưởng môn này sư bá rất vô dụng, rơi vào đường cùng. Đành phải tạm thời nhịn xuống. Đệ tử bái tạ sư phụ. Diệp Phiêu Nhu cho tới giờ khắc này mới hồi phục tinh thần lại. Cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Loại này cấp bậc pháp bảo, tại tu chân giới chí ít cần nguyên anh kỳ tu vi, mới có tư cách có được. Nhưng bây giờ, sư phụ lại cho nàng một cái. Về sau muốn chuyên cần khổ luyện, chớ có nhường vi sư thất vọng. Trần Phong đang khi nói chuyện, lấy ra chuôi này cùng là nhị phẩm đạo khí phi kiếm, hướng Lục Đông Bằng ném tới. Đây đều là tâm phúc đệ tử. Nhất định phải xử lý sự việc công bằng. Lục Đông Bằng kích động liên tục tạ ơn. Mà Trần Phong cũng lần nữa thu được một cái tiểu hôn nguyên đan. Hắn thôi dừng tay, nhìn về phía đệ tử khác nói, các ngươi không muốn hâm mộ, chỉ cần bước vào kim đan kỳ, tự nhiên cũng không thiếu được các ngươi kia một phần. Chúng đệ tử lập tức tinh thần chấn động. Càng thêm kiên định phải nỗ lực tu hành, tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng quyết tâm. Thanh Dương chân nhân ở một bên thấy khỏe miệng không ngừng run rẩy. Tâm hắn trạng thái sập. Nguyên lai tưởng rằng toàn bộ Thiên Tinh Tông vẹn vẹn một cái đạo khí, đó chính là hắn trong tay Chấn Tông Chi Bảo Thiên Tinh Kiếm. Đây là năm đó sư phụ hắn Lục Thần chân nhân cựu tử nhất sinh mới lấy được. Tự chuyện đến hắn trong tay về sau, một mực bị hắn xem như hiếm thấy chân bảo cung cấp, sợ có chút tổn thương. Về phần cái khác trưởng lão, trong tay tối cao phẩm cấp pháp bảo, cũng liền cựu phẩm pháp khí mà thôi. Ai biết rõ? Tại tiểu sư đệ nơi này, liền ban thưởng cho đệ tử đều là nhị phẩm đạo khí. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Nếu để cho cái khác trưởng lão biết rõ việc này, có thể hay không như ong vỡ tổ xông vào đại kiếm phong đến ăn cướp. Thanh Dương chân nhân dạy vò cùng đợi. Mai mới chờ đến lúc đến những sư điệt này nhóm toàn bộ ly khai, hắn lập tức không kịp chờ đợi nhào về phía Sở Phong, bắt hắn lại tay nói ra, tiểu sư đệ, làm người không thể quá vô danh, ngươi có bực này luyện khí thủ đoạn, làm sao cũng không nói cho ta. Nói thẳng đi. Trần Phong một cái liền nhìn thấu hắn tâm tư. Thanh Dương chân nhân vội ho một tiếng, ngẩng đầu nói, ta cùng trong môn phái tất cả trưởng lão, nhân thủ một cái ngũ phẩm đạo khí, không quá phận a. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. Một, được. Hai, nghĩ cái gì đây ngươi? Lão mẫu heo cũng không có năng suất cao như vậy a, đừng có nằm mộng. Ba, ngày sau hãy nói. Trần Phong trước tiên liền phủ định hạng thứ nhất. Đối với đám này trưởng lão bản tính, không ai so với hắn hơn rõ ràng. Nói dễ nghe một chút là dễ dàng bành trướng, không thận trọng. Nếu để cho bọn hắn thượng đẳng pháp bảo, tuyệt đối phải ra ngoài gây sự tình. Mà lại hắn còn không cách nào khống chế. Dù sao đám này trưởng lão cùng hắn là cùng thế hệ, sẽ không giống đệ tử của hắn, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngày sau hay nói. Ngày sau. Thanh Dương chân nhân cau mày nói, cụ thể một chút. Tông môn tao ngộ nguy nan thời điểm. Ý của ngươi là, chúng ta về sau sẽ tao ngộ nguy nan. Có lẽ sẽ. Trần Phong nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, cho nên các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không phải vậy về sau chết như thế nào cũng không biết rõ. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, ngự thú phù. Sử dụng này phù về sau, trong vòng nửa canh giờ, có thể đem ra sử dụng hợp thể cảnh trở xuống bất luận cái gì yêu thú, hữu hiệu phạm vi phương viên trong vòng 10 dặm. Lại xuất hiện mới phần thưởng. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, cái đồ chơi này về sau nói không chừng thật đúng là có thể có diệu dụng. Thanh Dương chân nhân còn muốn tiếp tục truy vấn. Có thể lúc này Trần Phong đã nhắm mắt lại nhập định, vô luận hắn như thế nào đặt câu hỏi cũng sẽ không tiếp tục trả lời hắn bốn. Ở ngoài ngàn dặm, Hoàng Phủ vẫn đã tập kết mười mấy tên ma tông tinh anh. Hắn Trung Nguyên Anh tu giả 10 tên, Kim Đan tu giả 50 người, xuất động huyết ảnh ma tông 2/3 cao thủ, mênh mông đung đưa giết tới Sở Quốc Hoàng Thành bên ngoài. Tống Vô, ra nhận lấy cái chết. Hoàng Phủ vẫn cũng không vào thành, mà là đứng tại ngoài thành hư không bên trong, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Thành. Coi như hắn huyết ảnh ma tông thế lực to lớn, cũng không dám trực tiếp giết vào thành đi, nói như vậy liền không phải giang hồ ân oán, mà là cùng toàn bộ Sở Quốc là địch. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Hoàng Thành. Tống Vô dáng vóc thẳng tắp, hình như lợi kiếm. Hắn hướng trong đám người nhìn lướt qua, chú ý tới Độc Cô Tín bọn người, lập tức hừ lạnh nói, các ngươi đêm tối thăm dò hoàng cung, tội ác tày trời. Ta thủ hạ Lưu Tình tha các ngươi tính mệnh, các ngươi không biết mang ơn thì cũng thôi đi, lại còn dám đến chịu chết. Phi. Hoàng Phủ vẫn vung chỉ mắng, tống trộm. Gian tặc. Ác tặc. Còn ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại nhẫn tâm đem hắn giết chết. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Tống Vô nhướng mày, ta đã có mấy chục năm chưa từng giết người, khi nào giết qua con của ngươi? Ác tặc. Ngươi dùng tên giả võ tỏng, đem con ta tàn nhẫn sát hại, thật cho là không người biết được sao. Hoàng Phủ vẫn khí run lạnh, vung tay lên quát, tất cả mọi người nghe lệnh, theo bản tọa cùng nhau xuất kích, đem cái này ác tặc gáp chế cốt dương hồi. Một thoáng thời gian, kinh khủng năng lượng ba động trên không trung càn quái. Mười mấy tên cao thủ đồng loạt xuất thủ, hướng Tống Vô đánh tới. Cái gì võ tòng? Ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Tống Vô thân hình thoát một cái, né tránh công kích. Đừng muốn rào biện, nạp mạng đi. Hoàng Phủ vẫn tức giận gào thét, kinh khủng ma khí như hãn hải sóng lớn, hướng Tống Vô quét sạch mà đi. Tống Vô tránh trái tránh phải, không ngừng giải thích. Có thể Hoàng Phủ vẫn căn bản không nghe, công kích một đạo mãnh liệt qua một đạo, ngươi sát hại con ta thời điểm, ra sao hắn hung tàn. Bây giờ đại nạn lâm đầu biết rõ sợ. Trễ. Ta sợ rồi. Tống Vô khinh miệt lắc đầu, ánh mắt quét mắt Độc Cô Tín cùng Ngân Phu Nhân. Đêm đó ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ, vì vậy thủ hạ Lưu Tình tha các ngươi tính mệnh, các ngươi những này sổ tài, thật cho là ta liền điểm này tu vi sao. Hắn dừng lại thân hình. Nhìn về phía hướng tự mình đánh tới mấy chục đạo công kích, trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh. Mấy chục năm chưa từng chân chính xuất thủ, hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một cái. Cái gì gọi là hóa thần 9 tầng kiếm tu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, như vậy chảnh. Chương 30, như vậy chảnh. Đại kiếm phong. Ông. Nương theo lấy cường đại năng lượng ba động mênh mông quần cuộn mà ra, Thanh Dương chân nhân đứng lên tới. Ở miếng kia tàn thứ phẩm kết anh đan trợ giúp dưới, hắn rốt cục đánh vỡ kim đan đại viên mãn bình chướng, thành công bước vào nguyên anh lĩnh vực. Ta làm được, ta làm được. Thanh Dương chân nhân cảm xúc khó mà ức chế kích động. Hắn có thể sống đến càng lâu hơn. Nguyên anh cao thủ thọ nguyên, phổ biến tại 800 đến 1000 tuổi ở giữa, dù là theo thấp nhất 800 tính toán, hắn cũng còn có gần 400 năm thọ nguyên. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, mấy trăm tuổi người, một chút cũng không thận trọng. Hắc hắc. Thanh Dương chân nhân mảy may không có đem hắn để ở trong lòng. Như cũ đắm chìm trong phá cảnh trong vui sướng, cười cùng cái hai đồ đần giống như. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh, không xong. Bên ngoài truyền đến đại trưởng lão thanh âm, cái gặp hắn thần sắc lo lắng chạy vào, kia Dương Điên Phong mới đợi một ngày, liền theo không chịu nổi, nói nhất định phải đem ba cái kia môn phái người mang đi, nếu không liền trở về bẩm báo hoàng phủ vấn, diệt ta Thiên Tinh Tông. Thanh Dương chân nhân bất đắc dĩ nói, ngươi liền nói ta đang bế quan, nhường hắn lại chờ đã. Ta cũng nói 800 lần, có thể hắn không làm vịt, nói hôm nay không đem nhân giao cho hắn, liền để chúng ta trở lấy bị diệt môn. Đại trưởng lao gấp vào đầu bức thai, hướng Trần Phong nói, tiểu sư đệ, cái này trưởng môn sư huynh nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đến, vẫn là ngươi cầm cái chủ ý à. Thanh Dương chân nhân, ba. Hắn cảm giác có bị mạo phạm đến. Nhưng là không thể không thừa nhận, cái này đích xác là sự thật. Chờ. Trần Phong nhìn về phía ngoài động nói, chỉ có thể chờ đợi. Đại trưởng lão là người nóng tính, nghe xong lời này tức giận đến xem thường trực phiên, đây không phải không có cách nào đợi sao. Ta lời hưu hích cũng nói lấy hết, có thể kia Dương Điên Phong chính là không chịu chờ đợi thêm nữa. Ta trước đó để ngươi ổn định hắn 10 ngày, lúc này mới 2 ngày không đến, ngươi lại không được. Không phải ta không được, là kia Dương Điên Phong không làm. Cái này có khác nhau. Ta. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, 10 ngày khẳng định không được, ngươi cho ta nộp cái thực chất, thấp nhất bao nhiêu ngày. Lúc này một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Diệp Phiêu Nhu sải bước đi tiến đến, hướng Trần Phong bẩm báo nói, sư phụ, theo tin tức đáng tin, Hoàng Phủ vẫn tập kết huyết ảnh ma tông 2/3 cao thủ, giết hướng Sở Quốc Hoàng Thành đi, nói là muốn tìm một cái gọi Tống Vô Tính sổ sách. Sớm tại ngày hôm qua sư phụ liền giao phó mấy người bọn hắn, mang yêu thú chứng xuống núi huấn luyện sau khi, thuận tiện đi phụ cận trong thành tìm hiểu tin tức liên quan tới huyết ảnh ma tông. Cho nên mới vừa thám thính đến tin tức, nàng liền trước tiên chạy đến bẩm báo. Trần Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đến. Kế hoạch của hắn đã đi vào quỹ đạo chính. Nhưng mà này còn vẹn vẹn bước đầu tiên. Trước đây sở dĩ nhường đại trưởng lão trì hoãn Dương Điên Phong 10 ngày, là lo lắng chiêu này mất linh, trong vòng 10 ngày còn sẽ có cái khác hậu chiêu phát động. Lúc này xem ra, chiêu này cũng không tính sai. Riêng này chiêu thứ nhất liền đủ hắn Hoàng Phủ vẫn uống một bầu. Thanh Dương chân nhân hỏi, cái gì đến rồi? Thời cơ đã đến. Trần Phong cười nói, hai vị sư huynh, các ngươi hiện tại liền đi đuổi Dương Điên Phong cút ngay, nói cho hắn biết, muốn người không có, muốn mạng vậy cũng không cho. Đại trưởng lao nhữ mày lại, như vậy chảnh. Đúng vậy. Không có cái gì ngoài ý muốn a. Sẽ không. Trần Phong thôi dừng tay nói, hết thể cũng tại ta trong lòng bàn tay. Thanh Dương chân nhân cùng đại trưởng lão liếc nhau, quay người ly khai động phủ. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Diệp Phiêu Nhu nhịn không được hỏi, sư phụ, trưởng môn sư bá có phải hay không phá cảnh? Nhìn qua giống như trẻ rất nhiều. Không sai. Trần Phong gật đầu nói, hắn mới vừa vào Nguyên Anh. Diệp Phiêu Nhu chấn động trong lòng. Sư phụ quá mạnh. Trưởng môn sư bá bị vây ở Kim Đan đại viên mãn mấy chục năm, không có chút nào đột phá dấu hiệu, lúc này khoảng trường đại kiếm phong chờ đợi một ngày rưỡi, liền nhẹ nhõm phá cảnh. Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là sư phụ giúp hắn. Khắc. Trần Phong gặp nàng nhìn mình chằm chằm nước bọt đều nhanh chảy ra, không khỏi ở trong lòng thầm mắng cái này đáng chết mị lực, tức giận nói, vi sư xem được không? Đẹp mắt. Diệp Phiêu Nhu toàn thân giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đệ tử nhất thời thất thần, va chạm sư phụ, thỉnh sư phụ thứ tội. Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Ngoan đồ nhi, kỳ thật sư phụ cũng thèm thân thể ngươi rất lâu, chúng ta cùng một chỗ hợp tu đi. 2. Đi diện bích hối lỗi 1000 năm. 3. Trở lên hai hạng cũng không đúng. Trần Phong nhíu mày. Nhằm vào Diệp Phiêu Nhu mỏng manh mình sự tình, đây đã là lần thứ 2 nhảy ra tuyển hạng. Mà lại tuyển hạng nội dung cũng đại khái tương đồng. Hắn lần trước liền muốn không minh bạch, nếu như chọn sai, Diệp Phiêu Nhu sẽ cho tự mình tạo thành nguy hiểm gì. Trong nguyên tắc nàng cũng không phải nhân vật nguy hiểm. Tương phản, còn đối kiếm trưởng lão không gì sánh được trung thành. Thôi. Trần Phong ngấp nói, ngươi thay vi sư đi làm một sự kiện. Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, luyện đan kinh nghiệm 1. Thỉnh sư phụ phân phó. Diệp Phiêu Nhu nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa mới nhìn đến sư phụ như mày, nhưng làm nàng dọa sợ, còn tưởng rằng sư phụ nổi giận hơn. không nghĩ tới sư phụ chẳng những không có truy cứu việc này, ngược lại còn có việc muốn tự mình đi làm. Diệp Thần bị Tiêu Phàm đánh gãy tứ chi về sau, một mực lưu tại Thành Tâm Phong dưỡng thương, là ngươi Thanh Ảnh sư bá tại luyện dược vì hắn trị liệu, ngươi đi xem một chút còn bao lâu có thể khỏi hẳn.
Vâng, sư phụ.
Diệp Phiêu Nhu cung thân lui ra phía sau ba bước, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Trần Phong trên mặt lộ ra một tia gian trá cười bị ổi. Trong nguyên tắc Diệp Thần, là trưởng thành hình nhân vật phản diện. Tại cả trong sách này khí vận, gần với nhân vật chính Tiêu Phàm. Hắn ngay từ đầu phế bỏ Tiêu Phàm đan điền, về sau Tiêu Phàm lịch tập, lại đem hắn tứ chi làm phế, lại sau đó, liền sẽ có một cọc đại cơ duyên rơi vào Diệp Thần trên đầu. Thời gian chính là tại Diệp Thần tứ chi khỏi hẳn về sau. Chỉ bất quá trong sách kịch bản là quay chung quanh nhân vật chính phát triển, cũng không kỹ càng miêu tả Diệp Thần khỏi hẳn thời gian. Cho nên hắn nhất định phải đem cái này thời gian tìm hiểu rõ ràng. Chỉ có xác định thời gian, khả năng vạn vô nhất thất lấy ra cơ duyên. Diệp Thần, xem ở tất cả mọi người là nhân vật phản diện phân thượng, ngươi liền hy sinh điểm đi. Trần Phong trong lòng ám ngữ. Nếu là bình thường cơ duyên, căn bản không đáng hắn mạo hiểm xuất thủ. Dù sao đi ra ngoài lấy ra cơ duyên cũng là gặp nguy hiểm. Trốn ở trong tông môn mới rất an toàn. Nhưng cái này cái cọc cơ duyên, là Diệp Thần có thể trở thành trưởng thành hình nhân vật phản diện, một đường cùng Tiêu Phàm đối kháng áp đáy hòm bài. Đây là quan trọng nhất. Nếu có thể đem đoạt tới, nhất định năng đại bức tăng cường thực lực, từ đó giảm xuống nguy hiểm chỉ số. Cũng là thời điểm tăng lên một cái âm dương thủy hỏa bảo phẩm cấp. Trần Phong lấy ra hàn băng lão thiết. Âm dương thủy hỏa bảo bản thân liền là ngũ phẩm đạo khí, lần trước thu hoạch được kỳ lân bảo thể về sau, hắn lại đem lân giáp khảm nạm đi lên. Nhưng lúc đó không hiểu luyện khí, chưa thể đem chân chính dung luyện bắt đầu. Bây giờ hắn luyện khí kinh nghiệm 2, lại thêm trong tay còn có đại lượng hàn băng lao thiết, nhất định có thể để cho âm dương thủy hỏa bảo phẩm cấp tăng lên trên diện rộng. Mặc dù luyện không thành linh khí, nhưng cao phẩm đạo khí khẳng định không có vấn đề. Đến thời điểm, coi như chính diện đối đầu Hoàng Phủ Vấn, lại có ngại gì? Chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, hắn có thể đánh đến đụng đến ta. Hắn có thể phá ta phòng. Chương 31, các người đối nhân vật chính kỳ ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Chương 31, các người đối nhân vật chính kỳ ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Đại kiếm phong trên quang hoa lấp lóe, tiên thiên động phủ bên trong ánh lửa mãnh liệt. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thông qua khí kinh tu luyện ra tam muội chân hỏa, chuyên môn dùng để luyện đan cùng luyện khí chi dụng. Tại Trần Phong pháp quyết khống chế dưới, chân hỏa lượn lờ lấy âm dương thủy hỏa bảo không ngừng nung khô. Hắn muốn đem lão kỳ lân lân giáp cùng thủy hỏa bảo dung luyện bắt đầu. Nhưng là liên tiếp đốt đi nửa canh giờ, không có chút nào thu hoạch. Cuối cùng Trần Phong không thể không tạm thời từ bỏ lân giáp dung luyện, lấy ra hàn băng lao thiết, dung vào nước lửa bảo bên trong lấy tăng lên phẩm cấp. Nguyên bản 666 gram hàn băng lao thiết, trải qua 2 lần trước sử dụng về sau, còn thừa lại 655 gram khoảng trường. Trần Phong nghĩ duy nhất một lần toàn bộ dung luyện đi vào. Có thể luyện sau 2 canh giờ, lại phát hiện lấy hiện tại tu vi cùng luyện khí kinh nghiệm, nhiều lắm là dung nhập 100 gram khoảng trường, lại nhiều liền vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Cực khả năng đem thủy hỏa bảo cho luyện hỏng. Đem còn lại 555 gram lão thiết thu hồi, Trần Phong trên tay bắt đầu kết ấn. Ông nương theo lấy hư không rung động, tam muội chân hỏa trong nháy mắt biến mất. Âm dương thủy hỏa bảo quang mang đại tác, lơ lửng giữa không trung, tản ra nồng đậm âm dương huyền hoàng khí. Thu. Theo hắn cuối cùng một đạo pháp ấn đánh ra, âm dương thủy hỏa bảo quang hoa nội liễm, trở xuống trong tay. Bát phẩm đạo khí. Trần Phong rất là hài lòng. Đáng tiếc thực lực mình còn chưa đủ. Nếu là có thể đem lân giáp cũng hoàn thành dung luyện, phẩm chất khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Bất quá mặc dù như thế, cái này thủy hỏa bảo lực phong ngự, cũng xa không phải bình thường bát phẩm đạo khí có khả năng so. Khảm nạm bên ngoài biểu lân giáp, mặc dù không có hoàn thành dung luyện, nhưng cũng có thể đưa đến tương đương không tệ hỗ trợ hiệu quả, cho dù là bị động phong ngự, hóa thần phía dưới hẳn là cũng không người có thể phá. Điểm này Trần Phong tự tin vô cùng. Nếu là lại vận dụng pháp lực gia trì, cho dù là hóa thần sơ kỳ cao thủ cũng công không phá được hắn. Sau đó hắn lại lấy ra một đống vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế một chút công kích hình pháp bảo. Mặc dù tại kế hoạch của hắn bên trong, tông môn sẽ không tao ngộ nguy hiểm gì, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là luyện một đống pháp bảo dự bị cho thỏa đáng. Nếu là có hướng một ngày thật tao ngộ nguy cơ, đem cấp cho các loại lão, cũng có thể gia tăng mấy phần thắng. Thời gian không dài, Diệp Phiêu Nhu trở về. Sư phụ, đệ tử đã đi nghe ngóng. Thanh ảnh sư bá nói luyện dược quá trình bên trong tao ngộ nan đề, hiện nay còn không cách nào xác định Diệp Thần khi nào có thể khỏi hẳn. Vi sư biết rõ. Trần Phong thôi dừng tay nói, ngươi lại đi xuống đi. Nhớ kỹ mỗi ngày đi Thanh Tâm Phong tìm hiểu một chuyến. Vâng. Diệp Phiêu Nhu cùng thân lui lại. Ánh mắt không thôi liếc trộm một cái sư phụ, vừa rồi quay người rời đi. Sư phụ vì sao đối Diệp Thần sự tình như thế để bụng? Chẳng lẽ, nàng nghĩ đến trước kia nhìn qua một chút thế gian thoại bản, càng là tuấn mỹ nam nhân, trong lòng vượt có khả năng cất giấu một chút kỳ quái ý nghĩ, tỉ như không háo nữ sắc thích nam sắc. Sư phụ sẽ không phải. Phi, ta thật sự là quá bẩn thỉu. Sư phụ dốc lòng khổ tu, yên lặng là tông môn nỗ lực, lòng mang đại ái, ta sao có thể nghĩ như vậy hắn? Ta thực tế quá hạ lưu. Diệp Phiêu Nhu cho mình một bàn tay, vậy vây đầu xua tan những này ý niệm kỳ quái, tăng nhanh bước chân bốn. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Đại kiếm phong phía sau núi. Diệp Phiêu Nhu chân trước vừa đi, thanh ảnh tiên tử liền vô cùng lo lắng chạy vào, bổ nhào vào Trần Phong bên cạnh, kéo tay hắn vội la lên, ngươi khác tu luyện, mau cùng ta đi một chuyến Bán Nguyệt Cốc, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Trần Phong nhíu mày. Bán Nguyệt Cốc là Thiên Tinh Tông dùng tụ linh đại trận chế tạo tu luyện thánh địa. Trong cốc linh khí mức độ đậm đặc, có thể so với tất cả trưởng lão tiên tiên đạo phủ. Ngoại môn đệ tử mỗi nửa tháng có thể vào tu luyện một ngày, mà nội môn đệ tử thì có thể tự do xuất nhập, không có thời gian hạn chế. Là Tiêu Phàm, trên người hắn có ma khí. Thanh ảnh tiên tử gấp đứng ngồi bất an, vừa rồi đại trưởng lão đi ngang qua Bán Nguyệt Cốc, phát hiện trong cốc có ma khí ba động, đi vào xem xét mới biết là đến từ Tiêu Phàm trên thân, hắn đã xem việc này đâm đến trưởng môn nơi đó, hiện tại tất cả trưởng lão cũng tụ tập tại Bán Nguyệt Cốc, nói muốn phế rơi Tiêu Phàm tu vi, đem hắn trục xuất cửa đi. Trần Phong lập tức không cách nào bình tĩnh. Đám ngu xuẩn này điên rồ. Có dũng khí làm nhân vật chính. Nghĩ đưa tới họa diệt môn sao. Vạn nhất đến thời điểm Tiêu Phàm đến một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hay đợi đấy, kia Thiên Tinh Tông còn có thể có tiền đồ. Ổn thỏa một chữ chết A. Đối mặt thanh ảnh tiên tử thỉnh cầu, ngươi có trở xuống lựa chọn. 1. Không đi. 2. Ngươi đáp ứng cùng ta hợp tu, ta liền cứu ngươi đồ đệ. 3. Lập tức chạy tới, ngăn cản chúng trưởng lão. Đi mau. Trần Phong không nói hai lời, xông ra động phủ thẳng đến Bán Nguyệt Cốc tiến đến. Thanh ảnh tiên tử sửng sốt một cái. Nàng chỉ là ôm một chút xíu hy vọng tới, vốn cho rằng dựa theo sư đệ kia không hỏi thế sự biểu hiện, khẳng định sẽ làm như không thấy. Nàng thậm chí cũng nghĩ kỹ một lớn bộ lý do thoái thác. Phải dùng như thế nào lời nói, khả năng đâm trúng sư đệ nội tâm, từ đó nhường hắn bằng lòng xuất thủ. Ai biết rõ. Sư đệ vậy mà thái độ khác thường. Nhưng nàng nghĩ bộ kia lý do thoái thác tất cả đều rơi vào khoảng không. Trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sư đệ bằng lòng sảng khoái như vậy, nhưng nàng đã mừng thay cho Tiêu Phàm, lại vì chính mình cảm thấy thất lạc. Là hai người đuổi tới Bán Nguyệt Cốc lúc, Tiêu Phàm đã bị đại trưởng lão trấn áp. Thân là chấp pháp trưởng lão, đại trưởng lão từ trước đến nay thiết diện vô tư. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy thanh ảnh tiên tử cười, hắn cũng cảm giác tâm tình vui vẻ, có thể đạt tới cổ tịch trên nói tới tăng thọ hiệu quả. Nhưng cũng sẽ không bởi vì cái này, hắn liền đối Tiêu Phàm mở ra một con đường. Dừng tay. Trần Phong vung tay lên, trực tiếp đánh vỡ giam cầm, đem Tiêu Phàm bỏ ra. Tiểu sư đệ. Lớn vô luận trưởng môn vẫn là chúng trưởng lão, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ trước kia mặc dù ngang ngược càn rỡ, chuyện gì đều muốn chặn ngang một cước, nhưng gần nhất hơn 3 năm đến, vẫn luôn đang bế quan khổ tu, ở vào không hỏi thế sự trạng thái. Lúc này làm sao xuất quan? Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nói. Sư đệ, cái này Tiêu Phàm tu luyện ma công, dựa theo tông quy là hủy bỏ tu vi, trục xuất cửa đi, ngu huynh ngay tại chấp pháp, ngươi vì sao ngăn cản? Lao huynh, ngươi đường đi hẹp a. Trần Phong lắc đầu cười, tiến lên nói ra, Tiêu Phàm sở tu, cũng không phải là ma công. Ta tận mắt nhìn thấy, há có thể nhìn lầm. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, nhiều như vậy ma khí, chẳng lẽ lại mắt của ta mù sao? Có lẽ. Ngươi. Đại trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình. Vậy ngươi đến nói một chút xem, hắn luyện không phải ma công là cái gì? Việc này quan hệ trọng đại, nói ra sẽ gặp tai vạ bất ngờ. Trần Phong quét mắt trưởng môn cùng chúng trưởng lão, chắp tay nói, các vị sư huynh, sư tỷ, ta dùng ti chiến trưởng lão thân phận đảm bảo, Tiêu Phàm luyện tuyệt không phải ma công, các ngươi như tin được ta, cũng đừng lại làm khó Tiêu Phàm. Về phần chân tướng sự tình, các loại thời gian vừa đến, đáp án tự nhiên công bố. Trần Phong giọng nói âm vang, cực độ tự tin. Mặc dù trước đó, hắn cũng không rõ ràng Tiêu Phàm lần trước tới thực chất thu được cỡ nào kỳ ngộ. Nhưng từ khi vừa rồi thanh ảnh tiên tử tới tìm hắn, nói Tiêu Phàm tu luyện ma công một khắc kia trở đi, hắn liền đoán được hết thảy. Không phải ma công nào, rõ ràng là trong nguyên tắc bá đạo nhất công pháp. Đáng thương nết ngồi đại giếng, đối nhân vật chính kỳ ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Chương 32, 32, người thiết sụp đổ. Chương 32, người thiết sụp đổ. Tất cả mọi người trầm mặc. Nếu là người bình thường nói như vậy, bọn hắn tạm thời cho là tại đánh giấm. Nhưng tiểu sư đệ không đồng dạng. Hắn tu vi toàn tông tối cao, điều này đại biểu không chỉ là chiến lực, còn có tầm mắt, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Đây cũng là thanh ảnh tiên tử trước tiên tiến đến tìm Trần Phong nguyên nhân. Bởi vì nàng biết rõ, nếu có người có thể tại loại này tình huống dưới, theo đại trưởng lao trong tay bảo vệ Tiêu Phàm, vậy người này nhất định là tiểu sư đệ. Coi như trưởng môn cũng không được, bởi vì hắn quá mềm. Chỉ cần đại trưởng lão đem khuôn sáo tông quy vừa tung ra, hắn liền sẽ như là bị nước tiểu chết đuối con chuột, cái rắm cũng thả không ra một cái tới. Đã tiểu sư đệ cũng nói như vậy, ta xem việc này liền nghe hắn a. Thanh ảnh tiên tử đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương chân nhân, nói giúp vào, trưởng môn sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Sư muội nói rất đúng. Thanh Dương chân nhân gật đầu. Thanh ảnh tiên tử lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy tên khác trưởng lão. Nhị trưởng lão Hàn Tú Nhi trong mắt đi lòng vòng, cười nói, tiểu sư đệ cũng đánh cược, ta đương nhiên không có ý kiến. Tam trưởng lão nói, ta cũng tán thành. Tứ trưởng lão nói, ta cũng đồng dạng. Các ngươi. Đại trưởng lão thở phì phò đánh xuống tay áo, tức giận mà nói, bằng vào tiểu sư đệ một câu, các ngươi liền là tông quy như không, cái này về sau còn như thế nào phục chúng. Đám người không rên một tiếng, hiển nhiên khi hắn tại đánh giám. Trần Phong thì có chút hối hận. Đều do tự mình trước đây đem cái này đại trưởng lao viết quá cứng nhắc, lấy về phần ngăn cản hắn tìm đường chết cũng tốn sức. Hắn nhìn về phía đại trưởng lao nói, ngươi đợi như thế nào? Ta chỉ muốn chấp hành tông quy mà thôi, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không đồng ý nếu là ngươi nhìn sai rồi, ngày sau phát hiện cái này Tiêu Phàm tu đích thật là ma công, lại nên xử trí như thế nào? Ta đem mệnh cho ngươi, nhưng đi. Trần Phong ngữ khí kiên định, không chút do dự. Đại trưởng lão lập tức á khẩu không trả lời được. Mà một bên Tiêu Phàm thì cảm động lệ nóng doanh trọng. Sư thúc vì cứu hắn, vậy mà đánh cược tính mệnh. Trên đời này còn có so đây càng tốt sư thúc sao? Hắn cảm giác tự mình thiếu sư thúc, càng ngày càng nhiều, cái này về sau nên như thế nào báo đáp? Tiêu Phàm độ thiện cảm dâng lên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, ban thưởng, trung phẩm hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 6 năm tu vi. Chân hương. Quả nhiên vô luận là ở đâu cái thế giới, đánh tình cảm bài đều là hữu hiệu nhất. Trần Phong cảm giác tự mình rất vô sỉ. Vậy mà dùng trong tiểu thuyết những cái kia thủ đoạn tán gái, đem Tiêu Phàm cho cảm động rơi lệ, còn tốt người khác thiết là hướng giới tính cực độ bình thường thằng nam, không phải vậy loại thủ đoạn này thật đúng là không dám tùy tiện sử dụng. Nếu như thế, ta không lời nào để nói. Đại trưởng lao phất ống tay háo một cái, chân đạp phi kiếm xông lên trời. Người thành công tránh hiểm, ban thưởng, cựu phẩm đạo khí huyền cơ lô một cái. Lựa chọn ban thưởng tới sổ. Trần Phong cấp thiết muốn thử một chút. Dùng cái này huyền cơ lô luyện khí, có thể đạt tới cái gì phẩm cấp? Âm dương thủy hỏa bào hẳn là còn có thể lại tăng một lít. Bên cạnh thanh ảnh tiên tử cũng nhẹ nhàng thở ra, đồ đệ này cuối cùng là bảo vệ. Thanh dương chân nhân vô vô Trần Phong bả vai, cười nói, tiểu sư đệ, ta tin tưởng ngươi sẽ không nhìn lầm. Đại trưởng lao hắn liền kia tính xấu, quay đầu hết giận lại là cười liệt liệt, ngươi chớ cùng hắn đồng dạng so đo. Yên tâm, ta không có như vậy tiểu khí. Trần Phong thôi dừng tay, ra hiệu bọn hắn đi đầu ly khai. Một lát sau, Bán Nguyệt Cốc bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Thanh Ảnh Tiên Tử, cùng Tiêu Phàm ba người. Đệ tử bái tạ sư thúc. Tiêu Phàm một đầu dập đầu trên đất. Cũng không phải là gặp dịp thì chơi, mà là phát ra từ nội tâm cảm kích. Người ta hợp ý, bất tất câu nệ những này tục lễ. Trần Phong phất tay, một đạo pháp lực đem hắn đỡ dậy, nói ra, ngươi lần trước đi ra ngoài lịch luyện, đạt được Huyền Thiên truyền thừa, công pháp điểm 9 tầng, hắn pháp lực cũng cần thuế biến 9 lần, mỗi thuế biến một lần, pháp lực nhan sắc sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi bây giờ pháp lực bên trong xen lẫn màu đen khí tức, chính là thuế biến dấu hiệu, nhưng việc này ngoại nhân cũng không biết rõ, dễ dàng bị người ngộ nhận là ma tu. Ngươi đem này ngọc bội đeo ở trên người, sẽ ở trên thân thể ngươi hình thành một đạo chướng nhãn pháp, người ở bên ngoài xem ra, pháp lực của ngươi đem biến thành thuần màu trắng sắc. Nhưng chỉ nhằm vào nguyên anh phía dưới tu giả hữu hiệu, ngươi nếu là gia tông môn, vẫn cần chú ý cẩn thận. Đa tạ sư thúc. Tiêu Phàm cảm động cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư thúc đối với hắn, đơn giản so với hắn cha ruột lúc còn sống còn tốt hơn. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm khẳng định một sự kiện. Lần trước tại trong khe núi, nàng bị Huyền Thiên Mâu xuyên thấu thân thể, thu hoạch được Huyền Thiên truyền thừa sự tình, quả nhiên là sư thúc một tay an bài. Không phải vậy sư thúc làm sao lại đối Huyền Thiên cựu biến biết đến như thế rõ ràng. Chuyện này hắn nhưng ai cũng chưa nói qua. Liền ngay cả sư phụ thanh ảnh tiên tử, cũng chỉ chữ chưa từng nhắc lên. Tiêu Phàm càng nghĩ càng ấm lòng. Hận không thể lập tức cho sư thúc làm trâu làm ngựa lấy báo đại ân. Tiêu Phàm độ thiện cảm tiếp tục dâng lên, nguy hiểm chỉ số giảm xuống, ban thưởng, hôn nguyên đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Dễ chịu. Trần Phong đối với cái này phi thường thỏa mãn. Vốn định tiếp tục biến đổi pháp đánh một cái hảo cảm,
Có thể lúc này Thanh Ảnh tiên tử hướng Tiêu Phàm bỏ mặc nói, không có chuyện gì khác, ngươi lui xuống trước đi đi, ta với ngươi sư thúc có việc cần.
Vâng, đệ tử cáo lui.
Tiêu Phàm hướng phía hai người thi triển thi lễ, quay người ly khai Bán Nguyệt Cốc. Trần Phong trong lòng một trận tiếc hận. Cái này bà nương không có việc gì chen miệng gì. Soát hảo cảm tốt đẹp cơ hội, nhường nàng cho tạo không có. Bất đắc dĩ thở dài, thân hình lóe lên, hướng Đại Kiếm Phong trở về.
Uy, ta có lời nói cho ngươi.
Thanh Ảnh tiên tử hô một tiếng. Gặp Trần Phong không để ý tới nàng, trong lòng lập tức cảm thấy thỏa mãn, dẫm lên phi kiếm liền đuổi tới.
Tiểu sư đệ ngươi chậm một chút, khác nhanh như vậy.
Nàng ở phía sau vừa hô vừa đuổi theo. Sau đó hưng phấn phát hiện, sư đệ tốc độ biến nhanh hơn.
Là nàng đuổi tới Đại Kiếm Phong lúc, Trần Phong chính một mặt im lặng ngồi ở chỗ đó, nhãn thần không quá hữu thiện nhìn xem nàng, ta nói sư tỷ, ngươi có thể hay không để cho ta thanh tĩnh mấy ngày, hảo hảo bế quan.
Ta có việc muốn ngươi giúp.
Thanh Ảnh tiên tử không để ý chút nào hắn không nhịn được thái độ, vui vẻ sẽ tới, ta hôm nay là Diệp Thần luyện dược thời điểm, phát hiện tông môn dược tài không đủ, ta muốn đi một chuyến Lạc Thần Sơn hái thuốc, ngươi cùng ta cùng đi.
Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn.
1. Đi lên.
2. Ngươi đi không chỉ là vì hái thuốc ca.
Quá nguy hiểm, không đi.
Cái này còn cần nghĩ.
Trần Phong lắc đầu liên tục, ngươi đi không chỉ là vì hái thuốc ca.
Quá nguy hiểm, không đi.
Người khác như thế sợ nha.
Thanh Ảnh tiên tử cười tủm tỉm mà nói, lão kỳ lân đều đã chết, còn có thể có cái gì nguy hiểm.
Bằng chúng ta bản sự, nhất định có thể đem đầu kia kỳ lân con non bắt trở lại, sau đó tới cái thần thú kế hoạch dưỡng thành.
Trần Phong.
Lần thứ 3.
Làm gì không phải cùng người ta kỳ lân không qua được.
Đi mà đi nha, ngươi tu vi cao như vậy, không có nguy hiểm.
Thanh Ảnh tiên tử lôi kéo ống tay áo của hắn không ngừng lung lay, cùng cái hỏi ra trưởng muốn tiền tiêu vặt tiểu nha đầu. Đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong.
Người thiết sụp đổ.
Trần Phong một mặt im lặng.
Con hàng này là trong nguyên tắc cái kia thanh lệ xuất trần nữ chính.
Người thiết sập.
Triệt để sụp đổ.
Chương 33, Hoàng Phủ vẫn bi thảm tao ngộ.
Chương 33, Hoàng Phủ vẫn bi thảm tao ngộ.
Trần Phong suy nghĩ thật lâu, cũng không muốn minh bạch.
Thanh Ảnh tiên tử người thiết, vì sao lại sụp đổ thành dạng này?
Chỉ là bởi vì đã mất đi tự mình quy liếm.
Cũng không về phần.
Ngươi liền đáp ứng nha, ta thể, thật không có nguy hiểm.
Thanh Ảnh tiên tử nhãn thần tràn đầy hướng tới, ngươi nghĩ một cái, nếu như có thể đem tiểu kỳ lân mang về nuôi lớn, trở thành chúng ta hộ tông thần thú, có phải hay không rất có bài diện?
Toàn bộ thiên hạ nhiều như vậy tu giả, cũng không dám đi bắt tiểu kỳ lân, chỉ một mình ngươi là đại thông minh.
Bọn hắn lại không biết rõ lao kỳ lân chết rồi, không dám đi cũng bình thường.
Trần Phong.
Hợp tình hợp lý, hắn không cách nào phản bác, cũng lười lại nói dóc.
Dù sao tại không tiết lộ kịch bản điều kiện tiên quyết, hắn nói lại nhiều cũng là đàn gậy hai châu.
Cũng không phải kiếp trước viết tiểu thuyết tiếp cận số lượng tử, vẫn là tiết kiệm một chút lực khí cho thỏa đáng.
Ngươi làm thật không đi sao?
Thanh Ảnh tiên tử tiếp tục lắc lơ cánh tay của hắn, được rồi, chúng ta không bắt tiểu kỳ lân, ngươi bồi ta đi Lạc Thần Sơn hái thuốc cũng có thể à.
Ta với ngươi không có cộng đồng chủ đề.
Trần Phong nhắm mắt lại.
Vô luận Thanh Ảnh tiên tử như thế nào quấy rầy đòi hỏi, hắn chính là không lên tiếng.
Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, kiếm đạo ngộ tính 1.
Lại bước phát triển mới phần thưởng.
Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, con mắt từ đầu đến cuối không có trợn.
Một nén nhang thời gian sau.
Thanh Ảnh tiên tử thất lạc đứng lên.
Mặc dù nàng ngay từ đầu cảm thấy loại này bị lạnh nhạt cảm giác thật tươi, có thể dần dần, cũng có chút không có tí sức lực nào.
Tu luyện, liền biết rõ tu luyện.
Nàng bất mãn thì thầm trong miệng, quay người đi ra ngoài.
Lúc này ngươi có trở xuống lựa chọn.
1. Mặc nàng rời đi.
2. Dùng mệnh làm cho thức giọng nói, bàn giao nàng một cái khó làm nhiệm vụ.
Các loại.
Trần Phong gọi lại nàng, ta bỏ mặc ngươi dùng cái gì biện pháp, trong vòng 2 ngày, nhất định phải đem Diệp Thần tổn thương chữa khỏi, hiểu chưa?
Thanh Ảnh tiên tử hô hấp gấp gáp, ngươi là tại ra lệnh cho ta sao?
Có ý kiến?
Không có không có.
Thanh Ảnh tiên tử lắc đầu liên tục.
Nàng đơn giản yêu chết loại giọng nói này, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, trong vòng 2 ngày, nếu như ta làm không được, muốn đánh phải không cũng theo ngươi.
Ừm.
Trần Phong lắc lắc tay.
Thanh Ảnh tiên tử vui vẻ đi.
Đối với sư đệ loại này thể mệnh lệnh giọng nói, nàng cảm giác mình đã nghiện.
Chỉ là đáng tiếc cái kia kỳ lần con non.
Vốn còn nghĩ, sư đệ không đi, tìm trưởng môn sư huynh cùng đi, hiện tại xem ra, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem Diệp Thần tổn thương chữa khỏi lại tính toán sau.
Ngươi thành công tránh hiểm, ban thưởng, đốn ngộ đan một cái, có thể tăng mạnh ngộ tính, tăng tốc đối với pháp thuật lĩnh ngộ, tiếp tục thời gian 3 ngày.
Trần Phong cũng không vội vã ăn,
mà là đem cựu phẩm đạo khí huyền cơ lô lấy ra ngoài. đem đã tấn thăng làm bát phẩm đạo khí âm dương thủy hỏa bảo ném vào trong lò, thôi động tam muội chân hỏa, lại một lần nữa tiến hành dung luyện. Nhưng hắn thất vọng phát hiện, như cũ không thể dung luyện kỳ lân lân giáp. Bất quá có huyền cơ lô hỗ trợ, hắn đối luyện khí trưởng không có thể càng thêm tùy tâm sử dụng. Lần nữa dung nhập 100 gram hàn băng lao thiết về sau, dung luyện độ khó đạt đến hắn có khả năng trưởng không cực hạn, mà âm dương thủy hỏa bảo phẩm cấp cũng tăng lên tới cửu phẩm đạo khí. Đem áo choàng mặc vào, Trần Phong cảm giác sinh mệnh đều chiếm được cực lớn bảo hộ. Sau đó đem đốn ngộ đan ném vào bên trong miệng, bắt đầu lần thứ 3 tham ngộ kỳ lân bảo thuật. Lần thứ nhất tham ngộ thời điểm, chỉ là có chỗ tiểu thành, lần thứ 2 tham ngộ lúc, sâu hơn lý giải, bây giờ lần thứ 3 tham ngộ, Trần Phong chuẩn bị nhất cử đem ngộ ra, triệt để nắm giữ kỳ lân bảo thuật tinh túy 4. Huyết ảnh ma tông tổng đàn. Phúc. Hoàng phủ vẫn sắc mặt trắng bệnh, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Hắn không thể không thừa nhận, tự mình gần nhất thật là không may tới cực điểm. Ngày hôm qua điều tập toàn tông 2/3 cao thủ, hơn nữa còn mời lão kiếm si độc cô tín trợ trận, lòng tin tràn đầy giết hướng Sở Quốc Hoàng Thành, muốn chém giết Tống Vô, thay nhi tử Hoàng phủ Giang báo thủ. Nhưng mà, hắn nghìn tính vạn tính, tính sai Tống Vô thực lực. Vốn cho rằng đêm đó tại Hoàng Cung, Ngân Phu Nhân cùng độc cô tín có thể theo Tống Vô trong tay đào thoát, kia Tống Vô nhiều lắm là cũng liền nguyên anh đại viên mãn mà thôi. Kết quả khí thế hùng hổ giết đến tận cửa mới phát hiện, tên cẩu tặc kia vậy mà che giấu thực lực. Hóa thần 9 tầng kiếm tu. Chỉ một kiếm, chém giết dưới tay hắn kim đan cao thủ 48 người, nguyên anh cao thủ 7 người, còn lại toàn bộ trọng thương, bị đánh bay ra ngoài trên ngàn mét xa. Nếu không phải dưới tay hắn hai tên nguyên anh tâm phúc, lấy tự bạo nguyên anh làm đại giá, ngắn ngủi ngăn cản Tống Vô một lát, hắn lúc này chỉ sợ đã trở thành dưới kiếm quỷ, căn bản ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Hóa thần 9 tầng kiếm tu, thực tế quá kinh khủng. Dù cho bây giờ trở về nhớ tới, hắn như cũ lòng còn sợ hãi. Trận chiến này hắn huyết ảnh ma tông cao thủ tử thương hơn phân nửa, về sau tại Sở Quốc tu chân giới địa vị, chắc chắn trên diện rộng ngã xuống. Đã từng vô thượng vinh quang, đem triệt để không có duyên với hắn. Tông chủ, độc cô tín ly khai. Ngân phu nhân sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động đi tới. Một trận chiến này, nàng cũng bị trọng thương. Mà lại nàng tổn thương không chỉ là thân thể, hơn nữa còn có trên tinh thần tổn thương, con của hắn tiểu kiếm ma ngân kiếm, còn sót lại cánh tay kia, cũng ở đây chiến bên trong bị phế. Mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng đã là phế nhân một cái. Hoàng phủ Giang che lấy ngực ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói, độc cô tín. Xem ra, hắn vẫn là cự tuyệt ta. Ngân phu nhân nói ra, lần này hắn cũng thụ thương không nhẹ, nói là Tống Vô kiếm ý cho hắn dẫn dắt, muốn trở về bế quan khổ tu, không muốn tham dự đến những này giang hồ ân oán ở trong tới. Đáng tiếc, như thế cao thủ, không thể vì bản thân ta sử dụng. Hoàng phủ vẫn thở dài. Lúc này ngoài cửa một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, tông chủ, Dương Điên Phong đà chủ cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhường hắn tiến đến. Hoàng phủ vẫn sắc mặt hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Dương Điên Phong khẳng định là theo Thiên Tinh Tông mang về ba cái kia môn phái người. Mặc dù hắn hiện tại đã xác định, hung thủ chính là Tống Vô, không cần lại thẩm vấn đám người này. Nhưng là, đám người này dù sao từng quy hàng qua con của hắn, nghe nói trong đó cũng có 9 tên kim đan tu giả, lần này vừa vặn có thể nhường bọn hắn ký tinh thần khế ước, vì chính mình hiệu lực, nhỏ bức đền bù hoàng thành một trận chiến tổn thất. Không liệu lý nghĩ rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. La Đỉnh Phong nói ra Thiên Tinh Tông thái độ về sau, Hoàng phủ vẫn tức giận đến thiếu chút nữa nổ phổi. Muốn người không có, muốn mạng cũng không cho. Cái này nho nhỏ Thiên Tinh Tông, dám ngông cuồng như thế. Hoàng phủ vẫn nổi giận. Tiên huyết từ trong miệng phun ra, tung tóe Dương Điên Phong một mặt. Tức chết ta vậy. Hoàng phủ vẫn vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, triệu tập nhân thủ, lập tức triệu tập nhân thủ. Theo bản tọa đi san bằng Thiên Tinh Tông. Rõ. Dương Điên Phong nhiệt huyết dâng trào. Hắn rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, đại khoái nhân tâm. Đến lúc đó nhất định phải đem Thiên Tinh Tông trưởng môn giẫm tại dưới chân, hảo hảo hỏi một chút hắn, biết không thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Chấm đã. Ngân phu nhân quát to một tiếng. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng phủ vấn, thấp giọng nhắc nhở, tông chủ, chúng ta hiện tại đã không có bao nhiêu người có thể dùng. Chương 34, đây thật là quá thảm rồi. Chương 34, đây thật là quá thảm rồi. Ngân phu nhân lời này, liền như là một cái sấm sét. Nhường Hoàng phủ vẫn như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a? Bây giờ huyết ảnh ma tông đã không phải là đã từng huyết ảnh ma tông. Sở Quốc Hoàng Thành một trận chiến, Tống Vô một kiếm kia, cơ hồ tiêu diệt dưới tay hắn 2/3 cao thủ. Hắn tướng tài đắc lực đã không có còn lại mấy cái, mà lại tất cả đều thân kiêm chức vị quan trọng, phân không ra thân tới đối phó Thiên Tinh Tông. Cái này, Hoàng phủ vẫn do dự. Mặc dù huyết ảnh ma tông thực lực bây giờ vẫn mạnh hơn xa Thiên Tinh Tông, nhưng lúc này cái này trong lúc nguy cấp, thực tế không nên khai chiến. Toàn bộ tông môn cũng nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiến lại không thể chiến, chẳng lẽ nhận sợ. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài, về sau Huyết Ảnh Ma Tông còn như thế nào tại tu chân giới đặt chân. Trầm tư một lát sau, Hoàng Phủ vẫn đứng lên tới. Bây giờ hắn Ma Tông cao thủ tử thương thảm trọng, còn lại những cao thủ kia, tất cả đều thân kiêm số trước, bận bịu sức đầu mẻ chán, căn bản không dứt ra được đi tiến đánh Thiên Tinh Tông. Hắn chỉ có tự thân xuất mã. Không cần phát động diệt tông đại chiến, đợi bản tọa tự mình đi Thiên Tinh Tông, đem bọn hắn trưởng môn chụp tới, để rửa đánh này sỉ nhục. Hoàng Phủ vẫn cắn răng nghiến lợi nói, hướng Ngân Phu Nhân hỏi, Phu Nhân, tông môn sự tình, làm phiền ngươi tạm thời hỗ trợ xử lý. Hắn thái độ phá lệ khách khí. Dù sao Ngân Phu Nhân không phải thủ hạ của hắn. Chỉ là bởi vì con trai của nàng Ngân Kiếm Thân ở Ma Tông, cho nên nàng mới ở tạm nơi đây, cùng loại với khách khanh thân phận. Mà trọng yếu nhất chính là, Hoàng Phủ vẫn nghĩ liếm nàng. Cho nên không chỉ có đối nàng cung kính, mà lại những năm này đưa cho nàng quyền lực cực lớn, lấy về phần toàn bộ Huyết Ảnh Ma Tông người, cũng coi nàng là thành tương lai tông chủ phu nhân đối đãi. Tông chủ tại mẹ con chúng ta có ân, không cần phải khách khí. Ngân phu nhân gật đầu bằng lòng. Dương Điên Phong, theo bản tọa đi Thiên Tinh Tông. Hoàng Phủ vẫn vung tay lên, bước nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Dương Điên Phong vội vàng đuổi theo. Hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngự kiếm phi hành thẳng đến Thiên Tinh Tông phương hướng bay đi. Dựa vào Nguyên Anh đại viên mãn tu vi, dù cho lúc này bị trọng thương, Hoàng Phủ vẫn có lòng tin tuyệt đối có thể một chiêu đem Thiên Tinh Tông trưởng môn chém giết, hoặc là bắt sống. Có thể hai người mới vừa bay ra ngoài 300 dặm xa, đi ngang qua Lạc Thần Sơn trên không lúc. Giống. Dãy núi bên trong phát ra một tiếng đinh thai nhức góc giống to. Một đầu cả người vòng quanh thần hỏa kỳ lân sông lên trời, há miệng chính là một ngụm độc hỏa hướng Hoàng Phủ vẫn nhào tới trước mặt. Ác thảo. Hoàng Phủ vẫn không kịp trốn tránh, đang đối mặt một kích. Kinh khủng độc hỏa thôn vệ hắn ma khí, đánh vào hắn trên ngực, quần áo tại trong khoảnh khắc vỡ nát, kém chút không có bắt hắn cho thiêu chết. Hoàng Phủ vẫn trong lòng kinh hãi. Đây chính là Lạc Thần Sơn bên trong cái kia kỳ lần con non sao. Nghe nói xuất sinh còn chưa đủ nửa năm, vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Hoàng Phủ vẫn khiếp đảm. Đừng nói hắn hiện tại trọng thương chưa lành, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, đối mặt cái này kỳ lần con non, cũng không có nắm chắc có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, kỳ lân con non lần nữa công tới. Hoàng Phủ vẫn ngăn cản không nổi, vừa đánh vừa lui. Sau nửa canh giờ, hắn đem Dương Điên Phong đẩy về phía trước, quay người chạy trốn mà đi. Phúc! Dương Điên Phong nổ. Kỳ lân con non thân hình trì trệ, phát ra một tiếng giống to, tiếp tục truy kích. Đuổi sát đến Lạc Thần Sơn biên giới, vừa rồi dừng lại thân hình. Hoàng Phủ vẫn toàn thân quần áo cũng bị đốt phá, thương thế đã tồi tệ đến ngự kiếm phi hành cũng khó khăn. Vì cái gì xui xẻo luôn luôn ta? Hắn trong miệng ho ra máu, lung la lung lay bay trở về Huyết Ảnh Ma Tông. Ngân Phu Nhân vừa mới nhìn thấy hắn, liền kinh hỏi, tông chủ, vì sao bộ dạng này bộ dáng? Đều do cái kia đáng chết kỳ lần con non. Hoàng Phủ vẫn thất khiếu sinh yên, đem sự tình trải qua nói một lần. Ngân Phu Nhân nghe xong ngây ngẩn cả người. Kỳ lân con non thực lực mạnh như vậy. Mà lại, kỳ lân chính là thần thú, cũng không phải là phổ thông yêu thú, bình thường tình huống dưới sẽ không chủ động công kích người. Tông chủ thật là xui xẻo. Nếu như thế, liền để ta thay tông chủ đi một chuyến Thiên Tinh Tông đi. Không thể. Hoàng Phủ vẫn lắc đầu liên tục nói, hoàn thành một trận chiến, ngươi cũng bị thương, có thể nào để ngươi ra ngoài mạo hiểm. Nhìn trước mắt mỹ nhân, trong lòng của hắn chỉ có ba chữ, không nỡ, không nỡ. Loại này phong hoa tuyệt thế vưu vật, liền nên cẩm y ngọc thực cung cấp, không có việc gì theo nàng nói chuyện tâm tình, giải buồn, nếu có thể chiếm được cười một tiếng, đó chính là thiên đại phúc phận, có thể nào nhường có tổn thương nàng một mình đi ra ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, há không tiện nghi bên ngoài những cái kia láo sắp phê. Hoàng Phủ vẫn trầm tư một lát sau, ta lập tức viết một lá thư, ngươi phái người đem đưa cho Độc Cô Tín, kia lão kiếm si gặp tin, tất nhiên sẽ tự mình đi Thiên Tinh Tông, đem trưởng môn bắt về cho ta. Một ngày sau, Hoàng Phủ vẫn tại hoàng thành một trận chiến bên trong thảm bại sự tình, đã truyền khắp ra. Thanh Dương chân nhân nghe được tin tức về sau, trước tiên liền chạy đi Đại Kiếm Phong. Trần Phong đối với cái này cũng không kinh ngạc. Tống Vô Tu vi hắn là rõ ràng, đối phó Hoàng Phủ vẫn đám người kia, tự nhiên không đáng kể. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Tống Vô sát tâm không nặng. Nếu không đem Hoàng Phủ vẫn bọn người chém tận giết tuyệt, vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thanh Dương chân nhân mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nói, sư đệ, ta không phải đến cấp ngươi báo tin vui, ta hiện tại lo lắng chính là, cái này Hoàng Phủ vẫn khôi phục lại về sau, có thể hay không tìm chúng ta tính sổ sách. Yên tâm, hắn tới không được. Vì sao a? Trần Phong cười không nói. Thanh Dương chân nhân liếc mắt nhìn hắn, được rồi, ta biết rõ, lại là thiên cơ bất khả lộ. Lúc này tiếng bước chân truyền ra. Diệp Phiêu Nhu sải bước đi tiến đến, sư phụ, sư bá, đệ tử ở trong thành thám thính đến, hoàng phủ vấn bên kia lại có hành động mới. Thanh Dương chân nhân dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cả kinh nói, hắn muốn tiến đánh chúng ta. Đó cũng không phải. Diệp Phiêu Nhu thần sắc có chút quái dị, nghe nói kia hoàng phủ vấn hôm qua đi ngang qua Lạc Thần Sơn trên không, đột nhiên tao ngộ kỳ lần con non công kích, thân chịu trọng thương mà chạy. Kỳ lân con non. Thanh Dương chân nhân nghi ngờ nói, nó xuất sinh mới mấy tháng mà thôi, có thể nào làm bị thương hoàng phủ vấn. Đệ tử cũng không biết rõ. Diệp Phiêu Nhu lắc đầu. Thanh Dương chân nhân lại nhìn về phía Trần Phong, hỏi, ngươi vì cái gì không có chút nào kinh ngạc. Hắn cảm giác, đây hết thể giống như thật cũng tại tiểu sư đệ trong khống chế. Hắn vừa mới nói xong hoàng phủ vấn tới không được, kết quả sau một khắc, Diệp Phiêu Nhu liền chạy tới báo tin nói hoàng phủ vấn trọng thương. Bởi vì không đáng kinh ngạc. Trần Phong cũng không giải thích. Lão Kỳ Lân tại thọ nguyên gần hết thời khắc, đem toàn thân tu vi cũng phong ấn tại tiểu Kỳ Lân thể nội, bây giờ tiểu Kỳ Lân tu vi phong đại, nhất định là luyện hóa lão Kỳ Lân bộ phận công lực. Về phần tại sao lại công kích hoàng phủ vấn, điểm này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thứ nhất là hoàng phủ vấn không may. Thứ hai là trước đây hoàng phủ Giang dẫn người giết tiến vào Lạc Thần Sơn, tiểu Kỳ Lân thân là thần thú, giác quan nhạy cảm, nhớ kỹ trên người hắn huyết mạch khí tức, mà hoàng phủ vấn là hoàng phủ Giang cha đẻ. Trên người huyết mạch khí tức gần. Cựu gia chạm mặt, đâu có không làm hắn đạo lý. Trong lòng ngươi nắm chắc, ta an tâm. Thanh Dương chân nhân cũng không có cương ép truy vấn, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Lúc này Trần Phong trước mắt nhảy ra tuyển hạng. 1. Nhị trưởng lão Hàn Tú Nhi thầm mến ngươi, nhanh đi cạo chết nàng. 2. Bấm ngón tay tính toán, sư huynh, ngươi gần nhất sợ có họa sát thân, là cam đoan an toàn, tối nay tới ta chỗ này ngủ. 3. Trở lên tuyển hạng cũng đúng. 4. Trở lên tuyển hạng cũng không đúng. Chương 35, 35, Kỳ Lân Thuật Thành, Thiên Hạ Kinh. Chương 35, Kỳ Lân Thuật Thành, Thiên Hạ Kinh. Đối mặt tuyển hạng, Trần Phong lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hàn Tú Nhi thầm mến trưởng môn, mà lại về sau sẽ làm sự tình, điểm này trong lòng của hắn là biết đến, dù sao đây là chính hắn viết xuống cầu huyết thiết lập. Nhưng liền trước mắt mà nói, còn không về phần cạo chết nàng. Giữ lại nàng còn có giá trị. Các loại. Trần Phong mở miệng nói, sư huynh, ta xem ngươi ấn đường tối đi, chọc khí cuốn thân, gần nhất chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Ngươi đợi chút nữa làm xong tông môn sự vụ về sau, buổi tối tới ta chỗ này nghỉ ngơi. Đến ngươi cái này. Thanh Dương chân nhân nhãn thần quái dị nhìn xem hắn, ngươi lại dự cảm được cái gì? Ta thân ở trong tông môn, lại không ra ngoài, có thể có cái gì họa sát thân? Gọi ngươi tới, ngươi liền đến, đừng hỏi vì cái gì. Được chưa? Thanh Dương chân nhân thôi dừng tay. Ta đi trước xử lý tông môn sự vụ. Trần Phong gặp hắn không có để bụng, tăng thêm giọng nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, đêm nay giờ dậu không tới, ta liền đi chủ phòng đem ngươi bắt tới, ngươi không sợ mất mặt, cứ việc đến trễ. Thanh Dương chân nhân liếc mắt, buồn bực nói, biết rõ. Mặc dù hắn không rõ ràng tiểu sư đệ vì sao cường ngạnh như vậy, nhưng là không quan hệ, không thể trêu vào, ngoan ngoãn nghe lời chính là. Đệ tử cáo lui. Diệp Phiêu Nhu cũng thi cái lễ, thối lui ra khỏi động phủ. Ngươi thành công tránh hiểm. Ban thưởng, Hỗn Nguyên Đan một cái, có thể tăng trưởng 3 năm tu vi. Trần Phong tay cầm bảo cốt, tiếp tục tham nộ Kỳ Lân bảo thuật tinh túy. Tại vừa rồi Thanh Dương chân nhân vào cửa trước một khắc, hắn đã lĩnh ngộ được Kỳ Lân bảo thuật hoạch tâm pháp tắc, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể triệt để nắm giữ. Không ngờ lại bị hỏng bét lão đầu tử đánh gãy. Còn tốt hiện tại đốn ngộ đan chưa mất đi hiệu lực, hắn muốn lần nữa tiến vào loại kia huyền ảo ý cảnh cũng không khó bốn. Thanh Tâm Phong. Thanh Ảnh tiên tử nhìn trước mắt đan lô, một mặt vẻ mất mát. Luyện thành. Cái này nối xương tục kinh đan dược, vậy mà luyện thành. Nàng vốn còn muốn hai ngày sau đó, tiếp nhận sư đệ dạy bảo, tại hắn dừng lại phê bình giáo dục về sau, lại hoàn toàn tỉnh ngộ, đem đan này luyện thành, là Diệp Thần trị thương. Ai biết rõ lò luyện đan này không hăng hái. Khó như vậy luyện đan dược, vậy mà một ngày liền luyện thành. Đều do lần trước đạt được quyển kia luyện đan bí tịch, hại ta cái này luyện đan thuật không ngừng tiến bộ. Nàng nhãn thần ảm đạm, tự lẩm bẩm. Một bên nằm trên mặt đất khó mà động đậy Diệp Thần, nghe nói như thế sau khỏe miệng giật một cái. Luyện đan thuật tiến bộ không phải chuyện tốt sao? Làm sao nghe sư thúc giọng điệu này, tựa hồ còn không quá vui lòng. Chẳng lẽ nàng không muốn vì ta trị thương? Muốn kéo dài thời gian, sợ hãi ta đuổi kịp nàng đồ đệ Tiêu Phàm. Sư thúc. Diệp Thần chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía nàng trong tay đang ăn dược, chủ động hỏi, thuốc này luyện thành sao? Xong rồi. Thanh Ảnh tiên tử nhãn thần thất lạc quay đầu. Ngón tay búng một cái, đem đan dược ném vào Diệp Thần bên trong miệng, ngươi trước vận công hấp thu dược hiệu, một nén nhang về sau, ta lại vì ngươi đánh thông kinh mạch. Đa tạ sư thúc. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Còn tốt tự mình cơ linh, chủ động mở miệng hỏi thăm. Xem sư thúc kia ánh mắt, chỉ sợ là thật không muốn vì tự mình chữa thương. Biết người biết mặt không biết tâm a. Nhìn nàng xinh đẹp như vậy, nghĩ không ra tâm địa đúng là hiểm ác như vậy. Đã ngươi sợ hãi ta khôi phục về sau, tu vi siêu việt ngươi đồ đệ, vậy ta càng phải cố gắng tu hành, sau khi thương thế lành ta liền xuống núi lịch luyện, sớm ngày đem Tiêu Phàm giẫm tại dưới chân, lấy báo trước thủ. Diệp Thần trên mặt không dám biểu lộ ra, vận công hấp thu dược hiệu. Không bao lâu, dược hiệu đã đạt toàn thân. Được sự giúp đỡ của Thanh Ảnh tiên tử, vẹn vẹn 2 canh giờ, trước đây bị Tiêu Phàm đánh gãy tứ chi tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Đệ tử bái tạ sư thúc. Diệp Thần tâm tình có chút quái dị. Hắn nguyên lai tưởng rằng, sư thúc đang vì mình đánh thông kinh mạch lúc, hết thể sẽ không thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới cũng không cố ý bên ngoài phát sinh. Nàng đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ ta trách oan nàng? Bỏ mặc như thế nào, vẫn là sớm làm ly khai chỗ thị phi này thì tốt hơn. Đi thôi. Thanh Ảnh tiên tử lắc lắc tay. Nàng hiện tại liền nói chuyện tâm tư cũng không có. Không chiếm được sư đệ dạy bảo, sinh mệnh cũng thiếu khuyết rất nhiều vui thú, trộn không có tí sức lực nào. Ông! Đột nhiên hư không rung động, đất rung núi chuyển. Thanh Ảnh tiên tử giật mình tỉnh lại, vội vàng xông ra ngoài động, cái gặp đại kiếm phong phương hướng, một cỗ cường đại khí tức phô thiên cái địa, bay thẳng trời cao. Một đạo to lớn kỳ lân hư ảnh, trên không trung nổi lên. Kia phun ra nuốt vào thiên địa khí thế khủng bố, chính là phát ra từ cái này kỳ lân hư ảnh trên thân. Tiểu sư đệ tu vi lại tinh tiến. Thanh Ảnh tiên tử nhãn thần kinh ngạc, nhìn xem kia khí thôn sơn hà kỳ lân hư ảnh, trong lòng có dũng khí muốn phủ phục tại đất cảm giác gáp bách bốn. Cùng lúc đó, Lạc Thần Sơn chỗ sâu, tiểu kỳ lân ngay tại luyện hóa lao kỳ lân phong ấn tu vi, đột nhiên phát ra một tiếng giống to, thần thú uy áp mênh mông quần quận ra, chấn trong núi phi cầm tẩu thú nơm nớp lo sợ, không ngừng hướng nó vị trí cung bái. Tiểu kỳ lân cảm nhận được đồng tông đồng nguyên thần thông pháp tắc, nó phảng phất gặp được chí thân huyết mạch. Mặc dù cách xa nhau cự ly quá xa, có khả năng cảm nhận được khí tức không gì sánh được yêu ớt, nhưng là nó có thể khẳng định, cái kia phương hướng có nó đồng tộc, tu thành bọn chúng mạch này vô thượng thần thông. Tiểu kỳ lân phát ra một tiếng giống to, hóa thành một đạo kim quang phóng lên tận trời, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Nó muốn đi tìm kiếm vị này đồng tộc, khẩn cầu nó trợ giúp tự mình luyện hóa mâu thân phong ấn tại thể nội tu vi 4. Sở quốc hoàng thành. Tống vô ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía tây bầu trời. Lại là kỳ lân nhất tộc vô thượng thần thông, chẳng lẽ, Lạc Thần Sơn chỗ sâu cái kia lão kỳ lân còn chưa có chết. Vừa nghĩ tới lão kỳ lân, hắn không khỏi cầm nắm đấm. 50 năm trước, hắn tự kiềm chế tu vi không yếu, tiến về Lạc Thần Sơn muốn thuần phục đầu kia kỳ lân làm thú cưới. Không ngờ chỉ một chiêu, làm hắn thân bị thương nặng. Nghỉ ngơi đằng đắng 20 năm vừa rồi khỏi hẳn. Mà cái này tại cái này 20 năm bên trong, Sơn Lương quốc bị sắt vách Khương quốc diệt, hắn lúc ấy trọng thương ngã gục, tại trong núi sâu bế quan, đối với cái này không biết chút nào. Chờ hắn thương thế khỏi hẳn suốt quan lúc, thân nhân mộ phần thảo đều đã 3 thước sâu. Trong lòng bi phẫn phía dưới, hắn dấn thân vào Sở quốc. Lấy hiệu chung Sở quốc hoàng tộc 100 năm làm điều kiện, thỉnh cầu Sở hoàng xuất binh đạp bằng Khương quốc. Đại thù mặc dù báo, nhưng hắn đã là độc thân một người. Từ đó về sau hắn hiểu, triệt để ma diệt tranh cường háo thắng chi tâm. Danh lợi bất quá là xem qua vân yên, nữ nhân bất quá là hồng phấn khô lâu. Trong lòng của hắn còn thừa truy cầu, chỉ có vô thượng kiếm đạo. Thế là ẩn thân Sở quốc trong hoàng cung, vừa bế quan chính là mấy chục năm. Vốn cho rằng trải qua nhiều năm tĩnh tu, sớm đã tâm như chỉ thủy. Không ngờ giờ phút này cảm nhận được kỳ lân nhất tộc vô thượng thần thông về sau, hắn trong bình tĩnh như nước hồ thu lần nữa tạo nên gọn sóng. Năm đó bị lão kỳ lân một chiêu đánh bại khúc mắc, thủy chung là hắn tiến quân vô thượng kiếm đạo khảm. Khúc mắc không hiểu, kiếm đạo không cách nào đại thành. Tống vô thở dài một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng Lạc Thần Sơn phương hướng bay đi 4. Thiên Tinh Tông phía tây trăm dặm khoảng trừng trên ngọn núi. Lão kiếm si độc cô tín ánh mắt thâm thúy. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm nuốt hoàng phủ vấn phái người đưa tới thư tín. Nhìn về phía phương đông chân trời, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Chương 36, 36. Sư tỷ ngươi rất có thể làm.